Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, kỳ thăm viếng Hoa Kỳ lần thứ 3 năm 2007, chúng tôi xin dành gần như là một phần nửa thời gian cho việc tìm hiểu và ứng dụng về di thức học, là lấy bản văn Tam Thập Tụng của Ngài Thế Thân làm nền tảng. Bộ môn di thức học Phật giáo là một bộ môn mang tính cách hành trì, và nói theo ngôn ngữ ngày nay đó, nó là phương pháp hành trì chuyển hóa tâm thức. Trong thời đại mà bản văn này ra đời đó, nó được gọi là duy thức học, là ngành học về tâm thức của con người. Ý niệm về chữ duy đó, nó dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm rằng là chỉ có cái thức là thực thể tồn tại, và sự tồn tại đó là có thực. Còn tất cả thế giới vật chất bao gồm sơn hà đại địa vạn hữu nói chung đều là phát sinh từ cái thức đó. Hiểu di thức theo nghĩa như vừa nêu đó thì sẽ trở thành như là đối tượng đối lập lại với lại duy vật, và do đó nó trở thành như là đối tượng bị công kích của rất nhiều nhà chủ trương Marxist trong thời hiện đại. Trong khi đó, đạo Phật với triết lý duyên khởi chủ trương rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không có cái gì tồn tại trong tự thân của nó, mà nó diễn ra theo một quy luật tương tác. Tất cả những gì diễn ra theo một quy trình của sự tương tác đó, cái đó đó nó không thể gọi là duy, mà nó gọi là duyên khởi. Chủ trương bất kỳ cái gì là nguyên nhân đầu tiên hay là khởi thủy của tất cả mọi sự vật còn lại đó, hoặc là duy tâm, hoặc là duy vật, hoặc là duy lý, đều là những quan niệm sai lầm. Thì nó đặt trên nền tảng có một trục xoay, và tất cả mọi thứ còn lại là xoay quanh trục xoay đó. Các tất cả những học thuyết dựa trên một nền tảng nào đó đó đều không phải là học thuyết duyên khởi của nhà Phật. Và do đó đó, để tránh những sự hiểu lầm, chúng ta nên hiểu khái niệm di thức thành là tâm thức học hay là chuyển hóa tâm thức. Bộ môn này nó có hai truyền thống. Truyền thống theo văn hệ Pali nó được gọi là Abhidhamma, A Tỳ Đàm, Vô Tỷ Pháp, Thắng Pháp. Một số khái niệm đã được sử dụng khá phổ biến và cho rằng đó là giáo pháp vi diệu, giáo pháp cao thượng, thậm chí là vi diệu và cao thượng hơn giáo pháp được đề cập ở trong kinh điển. Khi hiểu các bản văn về tâm thức học là một loại giáo pháp cao thượng đó, thì mức độ về giá trị của nó đã được nâng lên ở một tầm dốc cao hơn, và do đó làm cho hành giả nó có cảm giác thích thú khi nghiên cứu và ứng dụng về bộ môn này. Thực ra thì Abhidhamma hay là Vô Tỷ Pháp chỉ là một môn học phân tích về các biểu hiện, diễn biến, cấu tạo, ứng dụng của tâm. Trên cơ sở đó, nó chuyển hóa hết tất cả những cái vùng và những hoạt dụng tiêu cực vốn có thể làm cho con người rơi vào trạng thái đắm nhiễm khổ đau. Nếu mình hiểu Abhidhamma với góc độ như vừa nêu đó, thì giáo pháp đó đó cũng chính là những giáo pháp được đề cập trong kinh điển. Chỉ có khác nhau một điều là trong kinh đó, Đức Phật giảng dạy tùy theo những tình huống mà dữ liệu sử dụng để phân tích các tình huống này đó, nó bắt nguồn từ đời sống rất là thiết thực, qua những hình ảnh mà tất cả chúng ta có thể mắt thấy tai nghe và có thể kiểm chứng được. Trong cái đó, văn học của A Tỳ Đạt Ma thì mang tính cách là phân tích và lý luận, chia sẻ vấn đề theo từng chiều sâu, chiều cao của nó, để cho sự thỏa mãn về phương diện tìm hiểu có thể dẫn đến những cái tiến trình ứng dụng và hành trì, hay nói cách khác là nó vận dụng cái logic của ngôn ngữ học, logic của tư duy để nghiền ngẫm phân tích cái cấu trúc của tâm, và trên cơ sở đó ứng dụng tâm để chuyển hóa tâm. Bản chất của bộ môn A Tỳ Đàm theo văn hệ Pali đó thì đi về phương diện ngôn ngữ phân tích như thế này, nó rất là phù hợp với bộ môn triết học phân tích của thời hiện đại. Trong khi đó, duy thức học của Phật giáo Đại thừa đó lại không có khuynh hướng chia sẻ phân tích theo văn hệ Pali, mà nhằm giới thiệu một cách bao quát về các phương diện nhận thức, các giới hạn của nhận thức, rồi trên cơ sở đó hướng dẫn con người từ phương diện nhận thức để chuyển hóa các nhận thức thuộc về phàm tính, nhờ đó con người được giải thoát. Và do đó, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải xác quyết rõ là việc nghiên cứu bộ môn duy thức học hay là tâm thức học Phật giáo không phải là nhằm thỏa mãn tri thức, mà vận dụng ngôn ngữ của tri thức để giải quyết các vấn đề bế tắc của tri thức mà vốn con người sử dụng trong tiến trình tồn tại và phát triển của mình. Buổi học đầu tiên hôm nay thì chúng tôi xin nhấn mạnh đến góc độ phân tích ứng dụng, và các buổi học kéo theo sau tại chùa Đức Viên nó cũng diễn ra theo tinh thần như thế. Duy thức tam tộc tụng như tên gọi của nó là một bộ môn nghiên cứu về tâm thức học, giới thiệu một cách súc tích và cô đọng ở trong 30 bài kệ. Mỗi bài kệ gồm có 4 câu, mỗi câu gồm có 5 chữ. Bản văn triết học Phật giáo Đại thừa này đó đã trở thành nền tảng nghiên cứu ứng dụng hành trì của hàng triệu triệu hành giả trên khắp thế giới, muốn ứng dụng triết lý Phật giáo Đại thừa làm tông chỉ cho sự tu học. Vì tính cách xúc tích của nó đó, cho nên giá trị từ câu chữ nó trở thành như là cái trọng tâm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Vì việc bỏ qua một khái niệm nho nhỏ ở trong bản văn này có thể dẫn đến những sự hiểu lầm, và việc ứng dụng hành trì có thể không có kết quả. Do đó chúng tôi sẽ dựa trên cái nguyên tắc mà hiện tại thì trên tay của tất cả chúng ta đều có, đó là hai bài kệ đầu tiên. Ở bên phía tay trái đó là bản dịch Song Tất Lục Bát cho chúng tôi dịch, và bên tay phải đó là cái phần bản dịch chữ Hán. Ở đây chúng tôi có đưa ra bản chữ Hán mà vì thiếu phông chữ đó, cho nên nó xuất hiện dưới hình thức là các ô vuông. Chúng tôi không có liệt kê ra bản nguyên tác Sanskrit vì việc đó không cần thiết lắm, vì chúng ta chủ yếu là nghiên cứu mang tính cách ứng dụng hành trì, Ở trong các trường lớp Phật học tại Việt Nam đó, thì Duy Thức Tam Thập Tụng được đưa vào chương trình của lớp cao đẳng. Có nghĩa là các hành giả đã phải trải qua 2 năm sơ cấp Phật học, 4 năm trung cấp Phật học, rồi 2 năm cao đẳng, tức là trên dưới từ 6 cho đến 8 năm. Còn trong các cái trường Phật học, ở các trường đại học trên khắp thế giới đó, thì bộ môn Duy Thức Tam Thập Tụng được đưa vào giảng dạy ở năm thứ 2 của cao học. Vì việc phân tích bản văn học của tác phẩm này nó rất là quan trọng ở trong tiếng Sanskrit, và do đó nó được xem như là một trong những tác phẩm khó nhất của Phật giáo, và cũng rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ đó là nó là một cái hệ thống triết học, từ đó trường phái của Duy Thức học đã đặt nền tảng phát triển, trở thành như là một cái pháp môn hành trì trải qua rất nhiều thế kỷ. Thì ở trong cái bản văn với bài kệ đầu tiên đó, chúng ta thấy là Ngài Thế Thân, tức là tác giả của bộ luận này, đã giới thiệu một cách rất là bao quát về mối liên hệ của chủ thể và đối tượng, như là hai khái niệm chúng tôi dịch phỏng theo từ triết học hiện đại đối với hai khái niệm rất là quen thuộc trong Phật giáo là ngã và pháp. Trong bản Duy Nguyên Tác thì không có đặt chủ đề cho từng bài kệ, nhưng để cho việc nghiên cứu học tập được dễ dàng, thông qua đó ứng dụng được lưu thông đó, thì chúng tôi mạn phép cứ mỗi một bài kệ hoặc là hai bài kệ, ba bài kệ tùy theo cái chủ đề và nội dung của nó, chúng tôi đặt một cái tiêu đề để chúng ta dễ dàng theo dõi. Thì hai bài kệ đầu đấy giới thiệu chúng ta về mối liên hệ giữa cái tôi và hiện tượng. Trong Nguyên Tác đó thì do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển bị y thức sở biến thử năng biến duy tâm, chúng ta lưu tâm đến hai khái niệm rất quen thuộc ở trong triết học và các bản luận đại thừa, đó là năng và sở. Ở câu thứ 3 đó, hai chữ cuối cùng là sở biến. Câu thứ 4 đó, hai chữ đầu tiên đó, hai chữ kế tiếp là chữ năng biến. Thì năng biến được dịch và hiểu một cách nôm na là chủ thể nhận thức. Sở biến hiểu là các đối tượng được nhận thức. Sở dĩ mà các bản dịch chữ Hán dùng mà năng và sở đó là nó dựa vào cái cấu trúc tương đối của nhận thức đối với các đối vật của nó. Năng là mang cái tính cách là chủ động vận dụng các giác quan, và sâu hơn nữa theo Duy Thức học là kho tàng của tâm thức, thì có hoạt dụng của nó để nhận định, đánh giá, phân tích thế giới hiện tượng. Trên cơ sở đó đó, làm chủ được bản thân mình. Cái khái niệm thứ hai cần phải xác định, bởi vì nó rất quan trọng, nằm ở câu đầu tiên là giả thuyết ngã pháp, tức là chủ thể nhận thức được hiểu nôm na là cái tôi, và thế giới hiện tượng được hiểu nôm na là pháp tồn tại và có mặt ở trong thế giới này đó, mang tính cách là mặc định, giả định, hay nói một cách cụ thể hơn đó là đóng vai trò chức năng. Cái đó nó được hiểu ở trong Phật giáo là giả thuyết. Chỉ giả thuyết này thì nó khác với các khái niệm giả định ở trong cái ngôn ngữ học hiện đại. Thí dụ mình nói là tôi giả dụ rằng là nếu ngày hôm nay đó mà trời không mưa thì có lẽ là số lượng người tới tham dự cái buổi sinh hoạt nó sẽ đông hơn. Thì tính giả thuyết đó nó đặt ra hai vế, là cái vế thứ nhất là vế điều kiện và vế thứ hai là vế kết quả. Nếu là thì, giữa nếu và thì đó nó có những cái dấu chấm lửng, và để lắp vào từng dấu chấm lửng đó là cái kết quả xác thực dựa trên cái mối liên hệ biện chứng giữa điều kiện và kết quả, hay là nhân và quả, hay nói cách khác là mỗi một dấu chấm đó là một duyên để tụ thành quả cho nền tảng của những nhân. Những giả định và giả thuyết như thế đó, nó chỉ có giá trị khi mà tính cách xác lập của nó đã đặt trên thế giới của hiện thực với những giá trị của hiện thực. Mà phần lớn đó, cái phần giả định và giả thuyết chúng ta nó khó đi sát được hiện thực lắm. Trong khi đó khái niệm giả thuyết ngã pháp ở đây đó, nó không có mang ý nghĩa như vừa nêu. Mà giả thuyết ở đây nó là một tính từ. Cái được gọi là cái tôi và thế giới hiện tượng như là đối tượng được cái tôi này nhận thức đó, nó chỉ là những tổ hợp giả định, hay nói cách hơn theo triết học của kinh Bát Nhã đó, thì nó là một tổ hợp không có thực thể. Khi mình nhận thức và đánh giá rằng là cái mối liên hệ giữa cái tôi và thế giới hiện tượng đó là những cái không có thực thể đó, thì cái yếu tính của việc nhận thức đó, nó đã được tách ly khỏi cái tiến trình chấp trước của con người. Và bộ môn duy thức học Phật giáo ra đời là nhằm huấn luyện cho chúng ta một cái nhìn vô ngã đối với cái tôi và cái nhìn vô ngã đối với thế giới hiện tượng. Và đó là một cả một tiến trình của sự thực tập. Trong bản dịch tiếng Việt đó thì chúng tôi đã dịch một cách rất là thoáng: ngã và pháp vốn không thực tướng, cả hai điều chuyển hiện không cùng, vốn là biểu hiện của tâm, gồm ba năng biến, trùng trùng khởi sinh. Bốn từ cuối cùng, trùng trùng khởi sinh, đó là dịch thêm, nó không có trong nguyên văn. Còn các từ và chữ còn lại đó là dịch rất là sát với bản văn, để giúp cho chúng ta dễ dàng nắm bắt được cái mối liên hệ được giới thiệu một cách rất là ngắn gọn ở trong bài kệ thứ nhất. Trước nhất chúng ta phân tích về bản chất của cái tôi được xem như là chủ thể nhận thức. Cái tôi này đã được định nghĩa trong truyền thống Phật giáo như là chủ thể có thực. Và khi mà con người cho rằng cái tôi đó là một chủ thể có thực đó, thì lúc bấy giờ cái chủ thể đó sẽ đóng vai trò thấy, nghe, ngửi, biết, đi, đứng, nằm, ngồi và quyết đoán hết tất cả mọi vận hành. Và do đó tất cả những phản ứng từ thấy, nghe, nghĩ, quyết, đi, đứng, nằm, ngồi đó trên phương hướng hạnh phúc hay là khổ đau thì cái tôi này sẽ hướng lấy 100%. Cái tiến trình của đời sống ở trong xã hội đó, nó thường được diễn ra như cách thế vừa điêu. Và vậy đó khi niềm vui đến, chúng ta biểu hiện nó bằng những nụ cười, sự rạng rỡ của ánh mắt, hân hoan của thái độ, hoặc là năng động, cởi mở, vui vẻ, vân vân. Và cái tiến trình của sự chiếm hữu, ai trước, nhiễm đắm, dính mắc, lệ thuộc đó, nó sẽ được diễn ra như là một phản ứng tự nhiên của tâm lý và nhận thức. Trong khi đó, tâm thức học Phật giáo dạy chúng ta rằng là khi mà mình đẳng thức hóa cái tôi đó với cái thấy, nghe, ngửi, biết, đi, đứng, nằm, ngồi, là chúng ta đang đẳng thức hóa nó với những nỗi khổ điềm đạo, với những cái vui mang tính cách là giả tạo. Và do đó tiến trình của sự thực tập theo tâm thức học là làm thế nào để tách rời khỏi cái thói quen nhận thức như vừa nêu. Muốn làm được như thế thì chúng ta phải thấy rất rõ là cái tôi chủ thể chỉ là một cái quan niệm sai lầm, và nó phải được thay thế bằng cái chức năng giả định, tức là nó đóng vai trò để mình có thể sử dụng nó như là một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đối với các đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, thứ ba, với tính cách là mặc định ở trong sự truyền thông ngôn ngữ giữa con người với con người. Còn nếu mình cho nó là một thực thể có thực đó, thì mọi rắc rối, nỗi khổ, niềm đau trong xã hội nó dễ dàng phát sinh lắm. Biểu hiện của những cái tôi như thế nó xuất hiện khắp mọi nơi, mọi chốn. Và sự va chạm của những cái tôi đó, nó thường tạo ra nhiều sự rắc rối trong cuộc đời. Ví dụ cái tôi của tôi đụng với cái tôi của anh, cái tôi của chị, cái tôi của ông, cái tôi của bà, cái tôi của một cộng đồng, cái tôi của một dân tộc, cái tôi của một liên minh. Thì hầu như là tất cả những cái tôi này là nó như là những tên biệt kích, nó nằm bên trong. Đôi lúc chúng ta sử dụng chúng quen và không thấy rằng nó như là những kẻ tạo ra rất nhiều sự đổ vỡ ở trong các mối quan hệ hàng ngày. Và trên thực tế đó, cái giới hạn của ngôn ngữ làm cho chúng ta không thể nào không sử dụng đến các đại từ nhân xưng thứ nhất để biểu thị cho những cái tôi, các đại từ nhân xưng thứ hai, thứ ba để biểu hiện cho những cái tôi khác với cái tôi của chính tôi. Và do đó trong quá trình của sự sử dụng cái tôi trong ngôn ngữ, dẫn đến cái tiến trình đẳng thức hóa ngôn ngữ đó là chính mình đó, nó tạo ra rất nhiều sự rắc rối, nỗi khổ, niềm đau, phiền não nó xuất hiện nhiều lắm. Ngày nay các phương tiện của Internet nó làm cho chúng ta hiểu vấn đề này một cách dễ dàng hơn là người xưa của chúng ta. Ví dụ như là mình vào các cái forum, lấy một cái nickname, và nickname này nó khác hoàn toàn với tên cha sanh mẹ đẻ, là pháp danh do các vị bổn sư đặt, hoặc là biệt hiệu, bút danh hay bất cứ một cái gì đó. Và khi mình gắn cho mình có một cái nickname đó, là ngay lúc đó là mình đã đẳng thức hóa các tôi này với cái nickname đó. Vào trong diễn đàn, nếu có ông A, bà B nào đó chửi rủa, phê bình, chỉ trích, thể hiện thái độ không thiện cảm với cái tôi nickname mà mình đẳng thức hóa với là mình, lúc bây giờ phiền não bắt đầu phát sanh lên. Thì cái tiến trình của sự đẳng thức hóa cái tôi với danh xưng đó, nó thường xuất hiện thông qua cái tiến trình giáo dục của con người, mà gần gũi nhất là sự giáo dục của người mẹ đối với đứa con. Ví dụ như là trong lớp học, khi kêu Nguyễn Thị A, nếu tên của mình là Nguyễn Thị A là mình phải giơ tay để biểu thị rằng là tôi chính là Nguyễn Thị A và Nguyễn Thị A đang có bạn ở trong lớp. Sự đẳng thức hóa đó nó đã trải qua rất là nhiều năm tháng, thậm chí là từ kiếp này sang kiếp nọ, cho nên mình xem chuyện đó rất là bình thường, và cái tôi là cái tên đó. Cho nên ai đụng đến cái tên đó với những điều thách đố, xung đột, mâu thuẫn, va chạm đó, thì mình cảm thấy là dòng cảm xúc mình bắt đầu nó như là thủy triều lên và xuống ứng với cái tôi bị trương sình, tấn công, vân vân. Và ngược lại, khi có những lời khen hoặc là những tán đồng, ủng hộ, hưởng ứng, hay ít nhất là thể hiện tính cách liên minh, đồng thuận đó, với cái danh xưng mà mình đẳng thức hóa nó với cái tôi, thì đó tâm chúng ta cảm thấy là nhẹ nhõm, thở phào, thoải mái, dễ chịu, thiện cảm, thậm chí là nhiễm đắm ai trước. Cái phản ứng tâm lý này nó diễn ra từ rất là nhiều đời nhiều kiếp. Và khi học Phật đó, chúng ta mới thấy rằng là tại sao nó diễn ra như vậy. Và nếu như mình không tạo ra một tiến trình tách ly khỏi cái mô thức đẳng thức hóa giữa cái tôi với các cái danh xưng đó, thì chúng ta dễ dàng bị khổ đạo nó thôn tính mình lại, và nó xen lẫn ở trong tất cả những giây phút mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Khi mà ý niệm về sự tỉnh thức đó nó không có mặt, thì lúc đó chúng ta sống với cái danh tánh và cho rằng nó là chính mình. Đó là cái sai lầm đầu tiên. Phương diện thứ hai mà chúng ta có thể vấp phải là đánh đồng cái tôi đó với vai trò vị trí xã hội. Ví dụ ở trong gia đình thì mình đánh đồng cái tôi đó là cái tôi của người vợ hay cái tôi của người chồng. Cái tôi đó có thể với tư cách là cha, là mẹ, anh em, con cái. Ngoài xã hội thì cái tôi đó có thể là ông thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, nhân viên, giám đốc, vân vân. Thì mỗi một cái chức danh như vậy đó nó gắn liền với cái thân phận của chúng ta, và chúng ta sống hạnh phúc, khổ đau, vui, buồn, ứng xử theo hai cách bạn và thù, nó cũng dựa trên cái cơ cấu của cái tôi xã hội đó. Và chúng ta cảm thấy cái đó là cái rất bình thường. Nhưng nhà Phật cho rằng nếu mình không để ý và sống theo cái thói quen như là một bản năng của việc đẳng thức hóa cái tôi với vai trò vị trí xã hội, vị trí gia đình như vừa nêu đó, là chúng ta đã không thấy được cái tính cách giả thuyết ngã, tức là cái ngã giả định, và chúng ta đã xem đó là một cái tôi thật sự. Cho nên nỗi buồn, niềm vui nó sẽ làm cho con người bị thăng trầm lên và xuống, và cuối cùng con người đánh mất chính mình ở trong cái tiến trình của sự đẳng thức quá như vừa nêu. Ngành tâm thức học Phật giáo còn phân tích cho chúng ta về một số cái cơ cấu đẳng thức quá cho tôi. Cái cách thông thường và cũng là khá phổ biến á, chúng ta đẳng thức hóa cái tôi đó với cái thân thể vật lý này, nó gồm có bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, hiểu nôm na là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý vận động. Tất cả thế giới vật chất nó được hình thành ở trên bốn yếu tố phổ biến như vừa nêu, được gọi trong thuật ngữ khoa học là đại, tức là nơi nào nó cũng có, sự vật, sự kiện vật lý nào nó cũng tồn tại trên cơ sở như vừa nêu. Tiến trình đẳng thức hóa cái tôi với thân thể vật lý này nó gắn liền với sự có mặt ở trong phôi thai của một người mẹ, và người mẹ là người đầu tiên đẳng thức hóa đó trở thành cái tôi sở hữu, được gọi là con trai hay con gái. Và khi sinh ra đó là người mẹ sẽ nuông chiều, chăm sóc, bú mớm, rồi nhũ bộ, nuôi nắng, giáo dưỡng cho đến tuổi thành niên là 18 năm. Và suốt quá trình 18 năm nuôi dưỡng như thế đó, thì cái ý thức đẳng thức hóa sự có mặt của đứa con như là cái sở hữu của cái tôi của người mẹ đã truyền một cách trực tiếp và tác động lên não trạng của đứa con đó, và thấy rằng cái thân thể này chính là cái tôi của đứa con. Cái tiến trình trưởng dưỡng như thế nó đã tạo ra cái quan niệm sai lầm, nhưng mà cũng rất là khó nếu chúng ta không sử dụng các cái giả thuyết hay là mang tính cách mặc định như vừa nêu để truyền thông trong gia đình giữa cha mẹ, con cái, anh em, thân quyến, người thân, người thương, người dân nước lạ, hay là các đối tác trực tiếp hay là gián tiếp với chúng ta, thì làm thế nào ngôn ngữ và sự truyền thông có thể được thiết lập. Do đó vấn đề chính yếu ở chỗ là nhà Phật dạy đó, là trong lúc chúng ta sử dụng tất cả các khái niệm để tạo ra một tiến trình truyền thông để hiểu biết lẫn nhau đó, thì đừng bao giờ đẳng thức hóa cái thân xác này với cái tôi. Sử dụng nó thì vẫn sử dụng, nhưng mà trong tâm thức mình phải tạo ra một tiến trình buông xả, tách ly khỏi đó, thì mọi sự rắc rối liên hệ đến nó sẽ giảm đi khá nhiều. Ở trong kinh Tạng Pali, Đức Phật phân tích khi mà chúng ta đẳng thức hóa cái thân thể vật lý này với cái tôi đó, thì mỗi khi nó đau, nó bệnh, nó già, nó biến dịch, nó thay đổi, thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau nó sẽ gia tăng với cái chu kỳ biến dịch qua năm tháng ngày già, hoặc là những cái tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xã hội hay là của những con người khác đó, đối với nó đó, nó cũng theo đó ảnh hưởng, là chúng ta có thể vui buồn lẫn lộn rồi tạo ra con đường thế gian. Cho nên khi có cái nhìn vô ngã về thân thể vật lý không phải là cái tôi đó, thì các biến dịch tiêu cực đối với nó đó, chúng ta xem một cách rất là bình thường. Ví dụ trải qua 50 năm trong cuộc đời, chúng ta được 50 tuổi, và sự thay đổi về cái cấu trúc sinh học, cấu trúc vật lý trên cơ thể đó, nó làm cho chúng ta là một người chững chạc hơn, hướng nội hơn, trầm tĩnh hơn, trách nhiệm hơn, và phải chấp nhận một sự thật là mái tóc bắt đầu hoa râm, da bắt đầu nhăn, sức khỏe bắt đầu giảm thiểu, rồi mọi thứ mình muốn nó không được diễn ra theo cách thế khi mà ở tuổi thanh xuân mình có thể làm được. Nhận thức được cái tiến trình biến dịch về vật lý đó như là một sự thật đó, thì chúng ta sẽ không còn có cái thói quen ở trong tiềm thức đẳng thức hóa cái thân thể này là cái tôi, và lúc đó chúng ta không có cái khuynh hướng nuối tiếc trở về với quá khứ của 20 năm trước, của 10 năm trước, của 3 năm trước, hay là của quá khứ nói chung. Rồi mình đang trở về và sống với hiện tại. Thì như vậy là cái tiến trình của việc mà đẳng thức hóa cái tôi với thân thể vật lý, nó tạo cái nền tảng của cái cục năm chồng dính và hết tất cả các nỗi đau vốn có thể bám víu vào bất kỳ cái gì nó có thể bám víu được. Một phương diện đẳng thức hóa thứ hai, đó là chúng ta xem cái tôi đó là dòng cảm xúc, là ý niệm hóa, là tâm tình, là nhận thức phân biệt của mình. Cái cơ cấu của đời sống tinh thần đó, nó tạo thành các giá trị ở trong xã hội, và con người hơn được các loài động vật và được xem là trung tâm của nhân bản ở trong các loại hình của sự sống đó, là nằm ở chỗ là con người tổ chức được cái cơ chế của đời sống ý thức, và nhờ đó giá trị đạo đức, trách nhiệm đạo đức, hành vi đạo đức, cơ cấu xã hội, ý nghĩa xã hội, đời sống xã hội được thiết lập. Trong khi đó các loài động vật khác, cụ thể như là loài cá heo với chất xám và độ thông minh hơn con người, nhưng vẫn không thể làm được như con người. Thì chúng ta thấy là việc đẳng thức hóa thọ, tưởng, hành và thức với cái tôi, nó tạo ra rất nhiều sự rắc rối. Dòng cảm xúc con người thì nó có buồn vui, khổ đau hay là hạnh phúc, thỉnh thoảng nó rơi vào trạng thái là trung tính, tức là chưa đủ yếu tố để xác lập rằng là nó thuộc về khổ hay là vui. Còn ý niệm hóa của con người đó, như là dữ liệu và nền tảng rất quan trọng cho sự sáng tạo, phát minh của các ngành nghề, và lớn nhất là khoa học. Cái sự tưởng tượng của con người nó có thể theo chiều hướng tích cực và tiêu cực, tốt và xấu, và nó được xác lập trên cái ý niệm hóa, tức là chúng ta tạo ra ý niệm từ một vật thể, rồi từ một vật thể tạo ra ý niệm, và tiến trình đó được tái đi lặp lại, và do đó thiên biến vạn hóa nó được phát triển trong xã hội. Nhờ nhìn thấy con chim với đôi cánh bay lượn trên bầu không gian mà con người có thể sáng tạo và chế tác ra trực thăng rồi sau đó là máy bay. Rồi nhờ nhìn thấy các loài cá, nói chung là các loài thủy tộc bơi lội dưới dòng nước mà con người đã sáng chế ra các loại tàu ngầm và đã xuất phát ra thành một cái phương tiện để giao dịch. Nói chung là cái tiến trình của ý niệm hóa đó, nó phải có một cái cơ sở dữ liệu hoặc là vật chất, hoặc là ý thức, hoặc là bao gồm cả hai, hoặc là nương vào vật chất để tạo ra ý thức, nương vào ý thức để tạo ra những giá trị về vật chất. Cái đó gọi là ý niệm hóa. Còn cái tâm tư tình cảm của con người đó, nó thuộc về cái phần bên trong, có thể rất là sâu kín, vi tế, và cũng có thể rất là nóng bỏng, hời hợt, bộc trực, thổ lộ ra bên ngoài. Và cái đó nó cũng có thể làm cho con người bị thất điên bắt đảo như thường. Còn nhận thức phân biệt đó, của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, chúng ta vẫn xem nó như là cái tôi. Ví dụ chúng ta thường nói là tôi thấy. Như vậy là trong cái thấy của con mắt đối với các thứ vật của nó đó, nó có một cái tôi được gọi là chủ thể nhận thức. Và cái thấy đó chưa biết đúng hay sai, rồi bị chi phối bởi các yếu tố của viễn thị, cận thị, loạn thị hay là sức khỏe của con mắt bình thường. Nhưng cái nhận thức đầu tiên mà chúng ta phát khởi ra từ cái thấy con mắt là cái thấy của tôi, hoặc là tôi thấy rằng, tôi thấy như vậy, tôi thấy như thế kia. Cho nên là trong tất cả cái tiến trình của đời sống tinh thần đó, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng là đẳng thức hóa nó với mình. Vậy do đó khi cảm giác vui á, thì mình vui, cảm giác buồn, mình buồn. Ý niệm quá tích cực thì mình trở thành phấn chấn, ý niệm quá tiêu cực là mình trở thành là bi quan. Tâm tư tình cảm lắng dịu thì mình trở thành một con người rất là có chiều sâu. Tâm tư tình cảm mà nó hề hợt, bộc trực, thổ lộ ra bên ngoài thì mình trở thành người dễ dàng biết theo kiểu ruột để hòa gia. Và nhận thức phân biệt mà đúng thì cái tôi đã trở thành đúng, nhận thức phân biệt sai thì cái tôi đã trở thành sai. Như vậy là đánh đồng cái tôi với hoặc là thân thể, hoặc là cảm xúc, hoặc là ý niệm hóa, hoặc là tâm tình, hoặc là nhận thức phân biệt theo Đức Phật đều là sai lầm. Nỗi khổ niềm đau theo kinh Đạo Pali đó, nó thường có cơ sở bám víu hoặc là cái tôi vật lý hoặc là cái tôi tâm lý. Cái nỗi đau về bệnh tật đó, nó bám vào cái thân thể vật lý. Vì vậy đó, nếu chúng ta nói đúng, chúng ta nói là đau. Còn các cái nỗi đau về đời sống tinh thần thì được thuật ngữ Phật học gọi là khổ, khổ tâm, đau là thân. Nhưng mà trong dân gian thì chúng ta thường dùng cái từ kép là khổ đau đi chung. Cho nên nó phải có cái chỗ để bám hoặc là thân hoặc là tâm của con người. Và chỗ bám nó nhiều chừng nào đó thì giá trị hạnh phúc nó mất đi chừng đó. Cái độ nhiều hay ít của sự bám víu của nỗi đau nó nằm ở trên cái việc mà chúng ta đánh đồng cái tôi này với thân thể và với cái khối của tâm lý qua bốn yếu tố thọ tưởng hành thức. Hành giả Phật giáo, nhất là bộ môn tâm thức học này đó, trong tiến trình nhận thức đó, chúng ta làm thế nào để tách ly, không để cho cái tôi nó bám vào thân và cũng không để cho cái tôi nó bám vào tâm, thì lúc đó nó khổ đau có như là những hiện thực khách quan, như là những thực tại biểu hiện, thì nó chỉ tồn tại trong chốc lát rồi hết rồi. Mà không đó, nó sẽ bám víu mình một cách rất là lâu dài, cho đến lúc nào mình có thể có cơ hội giải phóng nó thì nó mới xuất ra khỏi và nó mất đi. Ở trong duy thức học đó, chúng ta lại có cơ hội phân biệt được hai loại ngã chấp, tức là chấp vào cái tôi Thứ nhất được gọi là câu sanh, và thứ hai đó nó được gọi là ngã chấp phân biệt. Khái niệm câu sanh là một thuật từ chỉ cho sự có mặt của nó đồng hành cùng thời điểm chúng ta có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Câu là đồng lúc đồng thời, sanh là tồn tại hiện hữu là có mặt. Thì có những cái loại ngã chấp nó thuộc về cái phản ứng của thói quen, mà nặng nhất đó là bản năng tính dục ở trong tiến trình sanh tử của con người, và nó làm cho con người phải bám chặt và đẳng thức hóa nó với nhiều hình thức khác nhau. Thì lúc mới sanh ra, dầu không có ai giáo dục mình, các ý thức hoạt động nó cũng đẳng thức hóa cái tôi với cái thân thể, với thọ tưởng hành thức, rồi sau đó là với danh tánh, vai trò vị trí xã hội, vân vân. Nó có mặt rất là nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta, khi mà cái chất liệu của lòng vô minh và sự thực tập đó chưa được thể hiện một cách trọn vẹn thì cái tôi câu sanh đó nó vẫn hiện hữu như là một cái nỗi đe dọa về bản chất hạnh phúc của con người. Để chuyển hóa được cái tôi câu sanh thì chúng ta phải có một cái quá trình thực tập. Và thực tập cho đến lúc nào mà mình chứng đắc được cái đạo quả giác ngộ giải thoát đó, thì cái khuynh hướng tâm lý đó mới thật sự là tháo gỡ và chuyển hóa 100%. Còn mà không đó, nó chỉ được vài mươi phần trăm là cùng, là quý lắm rồi. Trong khi đó, đối với cái ngã chấp phân biệt đó, thì nó có chỗ đứng ở ý thức, nó bám víu vào cái nhận thức của ý, để nó đẳng thức hóa đó cái tôi và các dữ liệu trong đời sống sinh hoạt như vừa nêu, ví dụ như là tên, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, vân vân. Tất cả những thứ này đó, nó có sự hỗ trợ của ngôn ngữ, của truyền thông, của phong tục, tập quán, mà chúng ta nâng nó lên thành như là văn hóa. Và sai lầm hơn nữa, chúng ta xem nó như là cá tánh hay là bản tánh của con người. Và khi mình xác định nó như là một cái bản tánh đó, thì cái nhu cầu của việc chuyển hóa và thay đổi nó không còn đặt ra nữa. Mình nghĩ là nó cố định như vậy, bản nó tức là vốn nó như thế. Tức là mình đã chấp nhận có một cái cài trước con trâu, mình chấp nhận có một cái giả định, và cái giả định đó là tiên hữu và không có cái nào có mặt trước đó nữa. Cho nên mọi nhu cầu của việc thay đổi cái tôi ở trên cơ sở của những giả định như vừa nêu nó khó có thể được thành công. Do đó nhận thức được có hai loại ngã chấp, một cái là nó tồn tại như bản năng hiện hữu với sự hiện hữu con người qua tiến trình của sanh tử, và một cái tôi do giáo dục, do phong tục tập quán, do ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ xã hội, ý thức hệ cá nhân hình thành, để chúng ta mà tháo gỡ từ từ. Do đó muốn tháo gỡ được cái tôi câu hữu thì điều đầu tiên là chúng ta phải tách ly cái tôi ra khỏi cái ngã chấp phân biệt. Để bởi vì những cái tiến trình của thói quen văn hóa, phong tục tập quán đó, nó làm cho người ta tích tụ đời này qua kiếp khác, và cuối cùng chúng ta xem nó như là cái của mình, không tách rời được. Cho nên tách ly khỏi những cái tôi xã hội như là những điều kiện dẫn đến sự chấp trước đó, thì lúc đó chúng ta mới có điều kiện này tháo được cái tôi ở phương diện sâu nhất của nó. Muốn làm được như thế thì kinh điển nhà Phật dạy chúng ta có một cách thức nhận diện. Thứ nhất là tính chất vô thường, biến dịch của cái tôi. Bản chất của vô thường nó tạo ra một cái chu kỳ. Đối với vạn hữu, vũ trụ đó là sanh, trụ, dị, diệt, hay là thành, trụ, hoại không. Con người á thì nó có tiến trình là sanh, già, bệnh, chết. Cái tiến trình đó hiểu một cách nôm na cụ thể hơn đó, là nó có bốn mùa tùy theo từng vùng, xuân hạ thu đông, có nơi nó chỉ một năm có hai mùa. dầu là 4 mùa, 2 mùa, 3 mùa, thậm chí có nhiều nơi nó chỉ có 1 mùa, thì cái chu kỳ biến dịch của thời gian nó vẫn có một cái tác động rất là nhân duyên đối với sự thay đổi cái cấu trúc tâm vật lý mà con người và vạn vật đều phải trải qua giống như nhau. Cho nên nhìn thấy được cái tiến trình vô thường biến dịch như thế đó, thì chúng ta sẽ phải nhận diện ra rằng nó không phải là cái của mình, nó không phải là mình, và mình không nên lệ thuộc vào nó. Cái cách thức lý luận mà Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu và trở thành như là một điều tâm niệm, nếu thật sự có một cái tôi, và cái tôi đó là được gọi là chủ thể thường trụ bất biến, thì mình đâu hề có bị đau, bệnh, chết, biến dịch, thay đổi, thăng trầm, vinh nhục, lên voi, xuống chó. Mà trên thực tế đó, tất cả những điều này nó diễn ra như là những thách đố có người đó, nó tái lập thì lặp lại, có người đó, nó rơi vào tình trạng là quả vô đơn chí. Và do đó, nếu những sự kiện đó diễn ra, chúng ta phải tin chắc rằng nó không có cái tôi, cho nên nó không có sự thay đổi. Nếu nó thật sự có là nó không có thay đổi. Đó là một phương diện của sự quán chiếu để chúng ta tách rời khỏi sự chấp trước về cái tôi. Cái tiến trình nhận thức thứ hai cũng rất là quan trọng. Chúng ta quan sát cái sự kéo theo của chu kỳ biến dịch vô thường về phương diện thời gian ảnh hưởng đến cái chu kỳ sinh học hay vật lý của cơ thể, nó lại có một cái phản ứng cảm xúc kéo theo sao rất là tất yếu, rất là khổ. Cái cơn khủng hoảng lớn nhất của thế giới 11 tháng 9 năm 2001 đã làm cho nỗi sợ hãi đó nó không chỉ là tồn tại trong vùng tiềm thức mà nó có mặt ở trên cơ thể của con người thông qua sự bảo hộ bằng sống và tất cả những cái bảo hiểm khác nhau, và nó có mặt ở trên mặt đất, có mặt ở trong ngôi nhà, có mặt ở công sở, có mặt ở công viên, có mặt ở những nơi có đám đông, nói chung có mặt ở những nơi nào mà có sự thân cận với người Mỹ. Thì những kẻ khủng bố và kẻ thù của Mỹ có thể tạo ra hàng loạt các con chip của nỗi sợ hãi ở mọi nơi về mọi chỗ. Và nỗi sợ hãi đó đã làm cho con người mất hoàn toàn hết cái cơ cấu của hạnh phúc. Cái gốc rễ nặng nhất của nỗi khổ đau là sợ hãi. Sợ hãi tạo ra khổ đau tạo ra sợ hãi. Và chu kỳ biến dịch nó thường dẫn đến sự thay đổi về cái cấu hình mà một sự vật hay là con người hay cái tôi vật lý này có. Và chúng ta không muốn thừa nhận nó diễn lên một sự thật, cho nên là nỗi khổ niềm đau có mặt. Do đó, sự quán chiếu căn bản nhất Đức Phật dạy đó là trong sự thay đổi của vô thường đối với thân thể, đối với cảm xúc, đối với sự nghiệp, đối với gia tài, đối với người thân, đối với người thương, chúng ta thấy nó có sự kéo theo là khổ. Và cái cuối cùng đối diện với cái khổ đó đó, các hành giả phải quan niệm rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải có tôi, cái này không thuộc về tôi, và tôi không lệ thuộc vào ba thứ đó. Thì như vậy là khổ đau nó có mặt như là một thực tại, nhưng cái thực tại đó nó không chi phối dòng cảm xúc, không chi phối nhận thức, không chi phối đời sống của mình. Thì sống được như thế là chúng ta đang được gọi là sống với tinh thần vô ngã. Và cái đó được gọi là nhận chân được cái ngã giả thuyết. Vì vậy đó mình không bị sai sử, khống chế hoàn thành bởi sự chấp trước trên cái tính cách giả định, mặc định và không thực thể của cái tôi. Và làm như vậy là chúng ta được gọi là một hành giả thành công. Như vậy là ở trong cái câu câu kệ đầu tiên và cái câu đầu tiên đó, là bản chất giả định của cái tôi đó, là một cái tiêu đề mà các hành giả cần phải tâm niệm, quán chiếu và thực tập rất là nhiều, thì mình mới có thể vượt qua, rồi mình mới có thể thành công được. Có một số câu hỏi được đặt ra nếu như mình thực tập về cái không cái tôi ở trong cái tôi giả định của thân thể, của cảm xúc, của ý niệm hóa, của tâm tư, của nhận thức, thì thử hỏi ai sẽ là chủ thể ký ức, nhận thức phân biệt những gì diễn ra đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà đã được đặt ra từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật, từ thời các vị luận sư, mà phần lớn đó tác giả của những câu hỏi này không ai khác hơn là các triết gia, các nhà tôn giáo đối lập lại với đạo Phật. Bởi vì đạo Phật dạy học thức vô ngã, trong khi đó các tôn giáo và triết học của Ấn Độ đó dạy có hai loại ngã: đại ngã và tiểu ngã. Đại ngã là Phạm Thiên, hiểu nôm na là đấng Chúa Trời, đấng tạo dựng, đấng thiết lập, đấng sáng thế. Còn tiểu ngã đó là con người với cái tôi nhận thức, thấy, nghe, ngửi, biết, nhận định, đánh giá, vân vân. Thì nếu như mà không có cái tôi thì ai sẽ ký ức những chuyện đã trôi qua, ai sẽ nhận định, đánh giá những chuyện sẽ tới và ở hiện tại, thấy, nghe, ngửi, biết trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi nó sẽ là như thế nào? Đặt ra những câu hỏi như thế đó, một mặt là hiểu lầm cái học thuyết và cái cách thế vô ngã mà Đức Phật đã dạy tất cả các hành giả Phật giáo ứng dụng. Khi đề cập đến vô ngã, Đức Phật không có phủ định cái sự hiện hữu của nó như là một từ bài, mà Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn về phương diện nhận thức, tâm lý và ứng dụng. Làm thế nào để cho các diễn biến tiêu cực nó không làm cho con người bị khổ đau, và các diễn biến tích cực không dẫn đến tiến trình của sự chấp trước. Vậy do đó con người có thể sống thông dong tự tại và duy trì trạng thái của an lạc hạnh phúc một cách lâu dài, bền bỉ hơn. Chứ nếu mà không hề phủ định rằng là không có một cái tiến trình của ký ức, của nhận thức, của thấy, nghe, ngửi, biết, chuyện đó không có. Mặc dù ở trong các bản văn dùng những cái khái niệm như là không có tác giả của thấy, nghe, ngửi, biết, theo nghĩa là không có cái tôi mà, nhưng cái tiến trình của thấy, nghe, ngửi, biết vẫn diễn ra như là chủ thể và đối tượng. Vấn đề chỗ là tách ly cái tiến trình chấp trước thì những cái tiêu cực nó không làm ảnh hưởng đến mình, mà những cái tích cực nó không làm cho mình nhiễm trước. Đó là tiến trình tu tập của những người theo đạo Phật, chứ nó không hề có khuynh hướng là phủ định hoàn toàn không có cái đạo, mà chỉ xác định rằng nó mang tính cách là giả lập, giả định, đóng vai trò chức năng. Chứ còn xem nó như cái cố định bất biến đó, thì con người sẽ bị rơi vào những sai lầm. Cái tầm quan trọng thứ hai trong vấn đề và vận dụng vô ngã trong đời sống đó, là để cho chúng ta thấy rằng là không có tính tác giả của vũ trụ. Tính tác giả đó có thể gán ghiếu cho Thượng Đế, cho Thần Linh, tùy theo nhất thần giáo hay đa thần giáo. Và do đó các học thuyết định mệnh, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đăng phần thanh cao đó, nó không có cơ sở tồn tại phát triển trong tâm thức của các hành giả Phật giáo. Như vậy là con người đó sẽ trở thành rất là bản lĩnh, có trách nhiệm, có sự chịu đựng, có sự tinh tấn, có tuệ giác để vượt qua và thành công những gì cần vượt qua và cần thành công. Thì con người đó là một con người rất là tự tại, thoải mái và rất là sáng suốt ở trong mọi tư thế, mọi hành động của mình. Một vấn nạn thứ hai có thể đặt ra là nếu không có ngã thì ai sẽ tạo nghiệp và ai đó phải chịu kết quả. Các nhà triết gia đối lập với Phật giáo thường đưa ra cái vấn nạn này để cho rằng là học thuyết vô ngã của đạo Phật là phá hoại đạo đức. Tại vì nếu nói là vô ngã thì những hành động xấu của những kẻ tù hay là của những người vi phạm luật pháp đâu có ý nghĩa gì, không ạ? À? Cho nên chúng ta phải thấy cái giá trị của học thuyết vô ngã nó nằm ở chỗ là nó phá vỡ cái cấu trúc chấp trước về cái tính cách hành động tiêu cực. Nhờ đó giúp con người giải phóng được cái mặc cảm tội lỗi và có cơ hội tái tạo, tái sinh một đời sống mới của mình. Ngày 5 Tây tháng 2 vừa qua và ngày 23 tháng 4, chúng tôi có hai lần đến với trại giam K20, Quỹ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, thăm viếng, thuyết giảng và hướng dẫn thực tập thiền cho 1850 phạm nhân. Các phạm nhân này đã được yêu cầu phải ăn chay, thực tập thiền quán, niệm Phật, kinh hành, phát huy những đức tính tốt. Thì sau hai buổi thực tập đó, thì một số phạm nhân khi được mời chia sẻ cảm tưởng đó, thì họ mới nói như thế này: chúng tôi tưởng rằng như là cuộc đời của tôi nó đã có dấu kết thúc rồi. Cái kết thúc đầu tiên là gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù. Kết thúc thứ hai là cái mặc cảm tội lỗi đó, nó có thể tạo ra thứ nhất là sự phân biệt đối xử ngay từ những người thân, những người thương, rồi kế đến cộng đồng xã hội. Và do đó ý nghĩa và giá trị cuộc đời nó không còn nữa. Hỏi tại sao các vị nghĩ như thế thì họ nói rằng là tôi đã làm quá nhiều điều tội lỗi và không còn cái gì để mà có thể tháo gỡ được cái tội lỗi đó ra. Cho nên khi cái mặc cảm tội lỗi trên cái cơ sở của hành động nó trở thành một cái ức chế cảm xúc rất lớn đó, thì có người phải tự hành hạ thân thể của mình. Họ nghĩ rằng là nếu bàn tay này đã từng giết người thì giờ phải lấy bàn tay này đập vào bàn, vào ghế để trừng phạt nó, để cho mình bớt đi cái nỗi đau, bớt đi cái sự giằng xé về phương diện về cảm xúc hay là về phương diện lương tri. Nhưng làm như thế đó là một sai lầm. Cho nên cái học thuyết vô ngã nếu mình ứng dụng trong cái tình huống như là những cái bế tắc của những người mặc cảm tội lỗi mà thiếu cái đường để mà vươn lên để làm với chính mình đó, để cho họ thấy rằng là các hành động sai lầm đó đó là do cái tôi vô minh, vì vậy đó con người không phải là kẻ thù của con người. Thì vấn đề chuyển hóa đó nằm ở chỗ là thay đổi cái tôi vô minh đó trở thành một cái tôi tỉnh thức. Thì lúc đó cái tiến trình tuệ giác vô ngã này sẽ giúp cho người đó làm mới hoàn toàn. Thì thay vì trừng phạt, hành hạ, đánh đập, chặt đứt cái bàn tay theo một số hệ luật pháp chẳng hạn như là Trung Đông, thì tinh thần Phật giáo và tinh thần vô ngã dạy mình là hãy dùng cái bàn tay này đó để đi xây dựng, bồi đắp, thương yêu, tưới tẩm, vun trồng, hỗ trợ, giúp đỡ qua các công tác từ thiện, nhân đạo, vâng vâng. Vì vậy là cái tiến trình thay đổi về phương diện nhận thức thôi, nó có thể làm cho cái bàn tay từ vô dụng hay là tiêu cực đó, trở thành một bàn tay hoàn toàn hữu ích. Do đó phải thấy được rằng vì vô ngã cho nên nó không có sự cố định, và do đó từ một cái xấu chúng ta có thể làm thành một cái mới, từ một cái tiêu cực trở thành một cái tích cực, vì tất cả nó là vô ngã. Cho nên đó, là cái đời sống tốt ở trong quá khứ đó nó không nhất thiết nó sẽ kéo dài tốt đó mãi mãi vĩnh viễn. Nó có thể bị biến dịch thay đổi do các hoàn cảnh tiêu cực, con người tiêu cực, tác động tiêu cực. Và mình cần phải có trách nhiệm vun trồng, tưới tẩm, chăm sóc nó một cách là có nền tảng để nó tiếp tục nó vươn lên. Thì lúc đó nó mới có thể trở thành là người bạn hạnh phúc của mình. Thì nhờ cái nhận thức vô ngã như thế cho nên chúng ta có trách nhiệm về đời sống đạo đức nhiều hơn. Tuy nhiên có một số người là lạm dụng một cái học thuyết vô ngã hoặc là ứng dụng nó một cách sai lầm đó. Tôi nghĩ rằng là không có người tạo tội, cũng không có người hưởng phước vì là vô ngã mà, cho nên là tha hồ mà tạo tội, tạo nhiều hơn và không cần hưởng phước vì nghĩ rằng phước không có. Thì cái đó là sự chấp vào không của học thuyết vô ngã. Rồi cuối cùng đó, cái hậu quả đó, nó làm cho người đó phải trải qua rất nhiều những nỗi khổ điềm đau do chính cái nhận thức sai lầm và cái quỷ biệt của bản thân mình. Nói một cách khác là một hành giả thực tập vô ngã thì sẽ không bao giờ nghĩ rằng là là mình sẽ khỏi phải chịu trách nhiệm đạo đức, vì không có ai là tác giả của hành động, của tạo tác, của việc làm tốt hay là xấu. Mà ngược lại, mình thấy rất rõ cái trách nhiệm đạo đức, bởi vì mình biết rằng là không ai khác hơn là chính mình phải gánh chịu những thứ đó. Vấn đề ở chỗ đó là khi mình dùng cái niệm chính mình, đại từ nhân sinh con thứ nhất, mình không đẳng thức quá nó là cố định vĩnh viễn, mà nó có thể thay đổi biến dịch. Cho nên đó là con người sẽ trở nên lạc quan tích cực, và do đó nó hạnh phúc sẽ có mặt. Giới hạn thứ ba, nếu cái tôi này được gọi là vô ngã đó, thì ai sẽ là cái người bị chịu sanh tử luân hồi với nhiều nỗi khổ niềm đau, và ai sẽ đạt được an vui hạnh phúc của nước bạn? Thì thực ra cũng là cái thân phận này, với mắt tai mũi lưỡi thân ý cảm xúc ý niệm hóa nhận thức phân biệt tâm tư tình cảm, trải qua những cái kinh nghiệm như thế. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta trải qua đó, thì nhà Phật dạy là mình không xem nó là cái tôi của mình, cho nên mình có thể tách riêng cái nỗi khổ niềm đau, chứ không phải là phủ định là không có người trải qua sanh tử luân hồi với các cảnh giới như là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ và súc sanh. Vẫn thừa nhận là có các loại hình sanh tử như thế. Sự khác biệt là do nghiệp dẫn của con người tạo ra, và đối lập với nó là con đường an vui hạnh phúc đó. Nó cũng chính là những hành động do mình tạo ra trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Thì đây là cái điều mà mình không thể phủ định được. Nó gắn liền với chúng ta, nó có mặt với chúng ta, nó hiện hữu với chúng ta, và do đó chúng ta phải là cái người thơ tự. Và nếu nói theo những ngôn ngữ xã hội học á, nhiều khi là nỗi khổ niềm đau của con người là nạn nhân của hành động, nạn nhân của vô minh, nạn nhân của sai lầm, và nạn nhân của cái tiến trình tâm thức chưa được chuyển hóa. Nó tóm lại đó là khi mình nhìn thấy được cái ngã mang tính cách giả thuyết, thì sự đẳng thức hóa về phương diện thực hữu của nó đối với danh tánh, rồi vai trò vị trí xã hội, thân thể vật lý hay là cái cấu trúc tâm lý, nó sẽ không còn trở thành là nỗi đe dọa cho cái nguồn hạnh phúc và đời sống của con người. Ở trong vế thứ hai đó, chúng ta thấy là Ngài Thế Thân đã dạy chúng ta về phương pháp quán chiếu đối với đối tượng nhận thức, mà khái niệm của Phật gọi là pháp. Đối tượng nhận thức này là nó gồm rất nhiều nội dung khác nhau, từ thế giới vạn hữu cho đến thế giới của tâm thức, từ những cái có thể mắt thấy, tai nghe, ngửi biết, xúc chạm, cho đến những cái chỉ có thể hình dung tưởng tượng bằng ý niệm, từ những cái to lớn nhất cho đến những cái nhỏ nhất là hạt bụi vi trần, từ những cái trừu tượng cho đến cái cụ thể nhất, từ những cái quy luật vận động của vũ trụ cho đến tất cả những thứ mà chúng ta có thể nghĩ tới được, không nghĩ tới được, cũng đều được gọi là một pháp, hay là một sự vật, một hiện tượng. Cho đó nó bao gồm luôn cả chân lý, đạo đức, đời sống, vân vân. Thì tất cả những thứ này nó được gọi là đối tượng của nhận thức. Và dĩ nhiên đó là cái tiến trình của giáo dục trong xã hội đó, và chúng ta phải nhận thức chúng theo cái tính cách, nó duy trì cái yếu tính của chính nó. Ví dụ như cái này mình gọi là một cái hoa hồng. Sở dĩ mình đặt cho nó một cái hoa hồng là vì chúng ta có một cái giả thuyết, một cái mặc định về phương diện ngôn ngữ ở trong tiếng Việt, rằng nó có một cái màu, mà cái ra màu, cái hình thù ở trên một cái cây có gai, lá cũng gai, thân cũng gai, như thế được gọi là hoa hồng. Và nhờ đặt như thế, nó không hề bị nhận dạng lầm lẫn với bất kỳ những cái loại hoa khác, như là hoa cẩm chướng, hoa mười giờ, qua dạng thọ hay là các sự vật tự như cái bàn, cái ghế, cái chiếu, cái bát, cái chén, cái đũa, vân vân. Bất kỳ một cái gì mà nó tạo ra và duy trì được cái bản tính của chính nó, cái đó được gọi là một pháp. Cái gì nó cũng có những cái tính cách, nên nó cũng như có quy luật riêng của đó. Thì mỗi cái như vậy nên được gọi là một pháp. Là nói theo ngôn ngữ triết học ngày nay, đó là một sự vật hay là một hiện tượng, nhớ nhau. Tâm lý học Phật giáo đã phân tích cái khái niệm của pháp, nó bao gồm thứ nhất là các đại, tức là các yếu tính phổ quát hình thành ra thế giới vật chất, là đất nước gió lửa, hay là uẩn, tức là gồm có thân thể, rồi cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư, nhận thức phân biệt, rồi giới. Giới có nghĩa là các căn và đối tượng trần cảnh của đó, và các cái nhận thức phát sinh từ cái này, nó gọi là 18 giới. 6 căn tức là 6 giác quan, 6 trần tức là 6 đối tượng của 6 giác quan, và 6 thức là phát sinh từ việc tiếp xúc giữa 6 căn và 6 trần, thì được gọi là 18 xứ. Thì tất cả những cái đó đều được gọi là đối tượng nhận thức, hay được gọi là pháp. Nó bao gồm luôn ngay cả cái gọi là thực thể hay là không thực thể, tính cách vận động, không vận động của mọi sự vật, của mọi vật chất, của mọi hiện tượng ở trong cuộc đời này. Điều quan trọng mà chúng ta cần phải xác lập rất rõ cái được gọi là giả thuyết pháp, rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng đó, chúng ta không thể nào tiếp xúc với nó bằng hiện lượng. Đây là cái khái niệm đặc biệt của duy thức học, là nói theo ngôn ngữ hiện đại nó là trực giác hay là trực quan. Nhận thức của trực giác là một loại nhận thức khi mà chưa có sự can thiệp nhận định đánh giá của ý thức, mang tính cách là tính từ, động từ, trạng ngữ, thì cái đó nó được gọi là trực quan. Trong một cái sát na thứ hai, khi mà cái tiến trình nhận thức trực quan nó diễn ra, thì bắt đầu là kéo theo sự nhận định đánh giá. Khi chúng ta nhìn thấy một cái hoa, cho nó đây là cái hoa hồng, cho rằng nó là cái hoa hồng là chúng ta đã có cái nhận định phân biệt nó khác với những cái không thuộc về hoa hồng. Và vậy đó, chúng ta mới nói thêm cái hoa hồng này nó hơi nhỏ, cái màu của nó hơi có màu nghệ, một số cánh thì nó có màu trắng. Thì những cái nhận thức thì có yếu tố như là màu vàng nghệ, là có cái viền màu trắng, hoa này hoa nhỏ và cái gai nó không nhiều đó, cái đó nó gọi là nhận thức phân biệt. Thì khi mà bất kỳ một cái nhận thức phân biệt nào nó can thiệp vào cái trực quan thì trực quan nó không còn tồn tại nữa. Thì cái thế giới hiện tượng đó, từ nhận thức của con người theo nhà Phật dạy, để giúp cho chúng ta có được cái tiến trình thực tập vô ngã, đó là phải thấy rằng là chúng ta không có tiếp xúc đó dưới góc độ của hiện lượng. Hiện là hiện tại, lượng là nhận thức trên góc độ của hiện tại. Khi mà chưa có can thiệp ý thức thì lúc đó đó cái tiến trình của vô ngã nó rất dễ dàng được thiết lập. Còn khi mà nhận thức phân biệt nó can thiệp vào rồi đó, nó sẽ có sự lựa chọn, phân chia, rồi cảm xúc, rồi tình cảm, rồi thích là ghét, thuận nghịch, tất cả cái đó nó phát sinh, nó kéo theo sao rất là dễ. Thì kéo theo một cách rất là tự nhiên, automatic bên trong, dù mình có muốn không muốn nó cũng diễn ra như thế. Và nó diễn ra theo cái ngôn ngữ phong tục tập quán của mình. Và do đó đó là thấy rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng được tiếp xúc bằng hiện lượng, thì cái tiến trình vô ngã về phương diện nhận thức nó sẽ dễ dàng được xuất hiện với chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là bản chất của mọi sự vật hiện tượng được gọi là pháp đó, nó là tổ hợp đó, tức là nó không phải là thực thể trong chính nó. Thực thể được dân học của tâm thức học Phật giáo định nghĩa là một cái chủ thể trong chính nó, mà nó không cần có một cái sự phối hợp tác động của điều kiện hoàn cảnh nào, mà nó vẫn có thể tồn tại phát triển. Do đó yếu tính của tổ hợp đó là nó nương vào nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, nhiều nguyên tử, nhiều phân tử, giữa chúng nó có thể có một khoảng cách rất lớn và chúng đang luôn trôi chảy trong một trạng thái dạng đài. Cái gì mang tới cách tổ hợp và hình thành như thế đó thì nó được gọi là một pháp, và do đó nó không phải là một cái tôi, không phải là cái của tôi, vì nó được vay mượn mà. Trong khi đó cái tôi đó được hiểu như là một cái chủ thể và nó độc lập tồn tại vĩnh hằng, và do đó nhìn nhãn quan vô ngã về cái gọi là pháp giả thuyết, pháp giả định hay là pháp vô ngã đó, cho ta thấy cái tính cách tổ hợp đó nó không cho phép mình đẳng thức hóa nó là một sở hữu của mình. Chúng ta thử phân tích một số các cái ý niệm nó thuộc về tổ hợp mà mình thường thấy trong xã hội, sống với nó hàng ngày hàng giờ. Ví dụ như mình dùng cái khái niệm gia đình. Gia đình là một ý niệm tổ hợp, trong đó ít nhất là nó phải có hai thành viên, vợ và chồng. Và nếu như hoa trái của tình yêu đó nó tạo ra những đứa con thì cái mối quan hệ của vợ và chồng đó được thay đổi trở thành cha và mẹ đối với con và cái của họ. Trong cái quan hệ gia đình đó nó còn có một cái mái nhà, nó còn có cái phong tục tập quán, nó còn có cái mối quan hệ ứng xử, vai trò giao tế, sinh hoạt, vân vân và hàng loạt những cái liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến chúng. Thì tất cả những cái đó đó nó tạo cho ta một ý niệm tổ hợp. Khi phân tích ra gia đình là gì, mình không thể nói gia đình đó là cha, gia đình đó là mẹ, gia đình là con, gia đình đó là chồng hay gì là vợ, mà là gia đình là tất cả những thứ như vừa nêu. Như vậy cái gì mà nó mang tính cách tổ hợp như thế đó, thì cái đó nó được gọi là vô ngã. Cái pháp giả định tức là cũng là vô ngã. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta là không muốn thừa nhận như vậy. Chúng ta muốn cho nó là một cái thực thể cố định. Cho nên khi mà hai vợ chồng không hài hòa với nhau đó thì nỗi khổ niềm đau dâng trào ghê gớm lắm. Mà mình cứ muốn là nó lúc nào cũng như là cái thời điểm vàng son của tình yêu, trong những cái năm tháng mới bắt đầu gặp nhau, hiểu biết nhau, xem nhau như là những người khách quý, ứng xử với nhau như là những người rất là đáng kính, mà trong đó nó không hề có những yếu tố của đòi hỏi, của áp lực, của bất kỳ một cái gì đè lên trên đó. Cho nên là bất cứ một cái gì nó mang tính tổ hợp như thế thì đều gọi là một pháp giả thuyết hoặc là một pháp giả định. Cho ta thấy là cái yếu tố của pháp giả thuyết và giả định nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thì phân tích bất cứ một cái gì ra chúng ta cũng đều thấy nó là một tổ hợp cả. Cái ngành vật lý học hiện đại giúp cho chúng ta hiểu rõ về cái này nhiều hơn qua các khái niệm nguyên tử, phân tử, nhân dân. Và nhờ đó chúng ta không phải mất nhiều thời giờ để phân tích về chúng. Cho nên khi nhìn thấy pháp là mọi sự vật tượng hay là đối tượng của nhận thức, nó mang tính tổ hợp đó, thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là không có lý do gì để mình đẳng thức hóa nó là một cái sở hữu hay là cái gì đó nó lệ thuộc vào mình một cách vĩnh viễn và lâu dài. Bởi vì mang tính tổ hợp thì nó phải lệ thuộc vào nguyên lý vận hành của nó. Ví dụ như là cái vải, sau khi được giờ thành vải rồi đó thì nó có nhiều sợi đan kết vào nhau. Tuổi thọ của các sợi này nó liên hệ đến yếu tố của độ ẩm, của khí hậu, của thời tiết. Để nó ngoài trời thì nó sẽ phải mau hư hơn là để nó trong nhà. Giặt giũ nó, bảo quản nó một cách tốt thì nó sẽ có một tuổi thọ lâu hơn là chúng ta bỏ nó lăn lóc ngoài được. Thì dầu cho nó có một cái độ bền dưới sự chăm sóc, bảo quản của chúng ta đi nữa thì nó cũng phải đến một cái ngày thay đổi, vì nó là một tổ hợp được phối hợp bởi nhiều yếu tố. Cho nên khi những yếu tố đó nó không tồn tại, nó không được duy trì thì cái tính thực hữu của đó nó sẽ bị dao động, biến dịch, thay đổi và biến thành một cái khác. Dĩ nhiên là cái tiến trình biến đổi theo nhà Phật không phải là một dấu kết thúc, là một dấu trở thành, tức là từ một cái A nó thay đổi để trở thành một cái B, hay trở thành một cái phi A, hay trở thành cái 2A, hay là cái NA, vân vân, tùy theo cái điều kiện vốn có của nó. Thì tất cả mọi sự vật được trong cuộc đời này nó đều là như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy rằng nó không phải là cái của tôi. Một cái phương pháp quán chiếu khác nữa mà chúng ta cần ứng dụng trong cuộc đời đó là cái được gọi là giả thuyết pháp, hay là pháp mặc định, giả định không có thực thể đó. Nó phải trải qua một cái chu kỳ biến dịch, là bản chất của sự biến dịch đó, nó tạo ra tính cách không đồng nhất. Ví dụ như là cái nhà của 20 năm trước lúc mới xây và cái ngôi nhà mà mình đang ở trong thời hiện tại này nó cách nhau khoảng 20 năm. Thì các loại gỗ, rồi lớp xi măng, lớp cách nhiệt, rồi lớp sơn, vật dụng, trang trí nội thất bên trong nó đã bị thay đổi, và thậm chí có nhiều vật dụng chúng ta đã thay đổi 5-7 lần rồi. Ngôi nhà có thể bị sơn phết 5-7 lần. Do đó cái tính cách không đồng nhất của đó nó xuất hiện. Tính cách biến dịch để tạo ra sự không đồng nhất như vậy đó, nó cho chúng ta một ý niệm là không thường hằng, không phải là vĩnh cửu, không phải là chủ thể và không phải là của mình, về phương diện thời gian, về phương diện không gian. Và do đó nó cái ý niệm chấp trước về chúng, biến chúng trở thành một sở hữu ở trên nền tảng của tranh chấp, xung đột, va chạm, mâu thuẫn đó, nó sẽ giảm đi ở mức độ đáng kể. Ai có thực tập về phương cái tiến trình quán chiếu như thế đó sẽ bắt đầu giảm bớt đi được những sự chấp trước không cần thiết. Một trong những cái nguyên tắc tâm lý để thực tập giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau đối với thế giới sự vật hiện tượng vô ngã đó, đó là cái gì là vô ngã, cái đó đó phải được tâm niệm rằng cái này không phải là cái tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, không, cái này không phải là chính tôi. Như vậy là đứng trước cái sự kiện nhà bị cháy, tài sản bị cướp, hay là những gì mà mình phải đánh mất và chia tay những gì với nó đó, nỗi đau nó có thể trỗi dậy nhưng là phản ứng tự nhiên trong lúc đó, nhưng nó không có duy trì, không có kéo dài một cách lâu. Còn nếu mà không có thực tập như thế này thì mình sẽ bị rơi vào trạng thái trong kinh mô tả là đập ngực, bứt tóc, mất ăn, bỏ ngủ, thậm chí là có nhiều người tự tử luôn, không chấp nhận các cái biến dịch vô thường vì xem rằng nó là một phần của mình. Và do đó nỗi khổ niềm đau nó sẽ làm cho người đó không còn đủ bản lĩnh để đứng vững ở trong đời sống. Thực tập như vậy thì chúng ta được gọi là người đã hiểu được cái tính cách giả thuyết của pháp, tính cách giả thuyết của ngã. Bản thân cái tôi cũng là vô ngã, bản thân của pháp cũng là vô ngã. Và do đó không bám víu vào cái ngã của tôi, không có dưới một cái ngã của pháp á, thì tiến trình thực tập đó, nó sẽ làm cho chúng ta nâng lên một trình độ chuyển hóa tâm thức ở mức độ cao hơn. Và đây là trọng tâm của môn tâm thức học Phật giáo, nó là một cái phương diện hành trì nhưng mà sử dụng ngôn ngữ nó rất là tinh vi, mà sự phân tích và giải mã chúng đó, nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rất là thích thú để vượt qua sự khô khan trong vấn đề nghiên cứu về ngôn ngữ và các khái niệm. Câu thứ hai của bài kệ thứ nhất là cả hai đều chuyển hiện không cùng. Hữu chủng chủng tướng chuyển. Cái tôi đó nó cũng biểu hiện và thiên hình dạng dạng khác nhau. Cái tôi của tôi, cái tôi của anh, cái tôi của chị, cái tôi của phong tục tập quán, cái tôi của văn hóa, cái tôi của quốc gia, cái tôi của liên minh, cái tôi của thế giới, cái tôi quá khứ, cái tôi hiện tại, cái tôi vị lai. Và cái tôi đó nó núp dưới rất nhiều cái bình phong khác nữa, của hạnh phúc, của khổ đau, của đời sống, của sanh, của tử, của già, của bệnh. Và hầu như là bất kỳ một cái gì có mặt trong cuộc đời này thì cái tôi nó cũng có mọc một cách tương thích như thế. Thì là chủng chủng nghĩa là đa dạng, nhiều hình thù. Tướng chuyển nghĩa là nó thay đổi liên tục, nó vận hành, nó biến dịch. Mỗi khi mà chúng ta đã cài con chip của cái tôi ở trong đời sống nhận thức của mình rồi đó, thì nó kích hoạt đủ kiểu hết. Nó giống như virus, bữa nay nó phá mình cái này, mai nó quậy mình cái kia, nó làm cho mình bị lúng đoạn, thất điên bát đảo, phải phọt mát đó. để mình tạo ra một cái trạng thái bắt đầu, trạng thái mà nó ổn định nhất để cho cái máy của đời sống mình nó được hoạt động một cách đẹp hơn, tốt hơn. Cho nên người nào mà sống với nhiều cái tôi chủng tướng chuyển đó, thì khổ đau không chỉ là có mặt người đó, mà nó khổ đau nó còn gọi là vung phải lung tung hết, nó có mặt, nó gieo rất khắp mọi nơi mọi chỗ. Khổ một mình họ rồi nó khổ cho những người thân, khổ cho những người thương, khổ cho cộng đồng, khổ cho xã hội. Những cái tôi khủng bố là cái tôi mà nó bị mất phương hướng. Còn họ thấy rằng là việc làm như thế là mang lại hạnh phúc, giống như là một cái visa để nhập cảnh vào thiên đường của Đức Chúa. Cho nên sự vô minh đó đã trở thành một cái nguồn động năng rất là mãnh liệt để làm cho người đó không còn sợ cái chết là gì, và thấy cái chết và sự đổ nát của các công trình, của con người, của xã hội đó trở thành một niềm vui. Và cái tôi như thế, cái tôi khủng bố đó được gọi là cái tôi của sự hoại diệt. Nó biến chuyển thiên hình vạn trạng và nó rất là nguy hiểm. Còn đối với Pháp nó cũng đa dạng phong phú lắm. Ngày xưa đó, chúng ta sử dụng cái ngôi nhà gần như là giống nhau, cấu trúc, hình thù, vóc dáng. Bây giờ đó, chúng ta thấy là ở mỗi nơi nó có mỗi kiểu, mỗi phong cách. Nhìn phong cách đó chúng ta biết đây là loại nhà kiểu Mỹ, loại nhà kiểu Pháp, loại nhà kiểu Đức, loại nhà kiểu Việt, loại nhà kiểu Campuchia, mỗi kiểu và khác. Nồi, ơ, son, chảo, áo quần thì hầu như là không có cái gì giống cái gì. Cái ý niệm về Pháp đó nó được thay đổi, cái cấu hình của Pháp đó nó được thay đổi, và các biến dịch của Pháp đó nó làm cho người ta phải tạo ra. Thì bây giờ ứng dụng ở trong kinh tế và toàn cầu hóa, trong chủ nghĩa tiêu thụ đó, thì qua tiếp thị đó, nó rất là đa dạng. Xe nó phải có hàng trăm loại, hàng ngàn loại, vài tháng nó phải thay hình mẫu mã mới để nó tạo sự thu hút về phương diện cảm xúc và chấp trước của con người. Còn cái gì mà nó tái lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó sinh ra cảm giác nhàm chán, và do đó cái nguồn tiêu thụ trên thị trường nó không có nữa. Cho nên cái tôi của Pháp đó, nó đã bị thay hình đổi dạng và làm cho con người bị chấp trước nhiều hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là trong cái thời khoa học hiện đại phát triển như chừng nào thì cái sự tu tập nó lại càng khó chừng đó, và do đó người chứng đắc đạo quả lại càng hiếm hoi. Ngày xưa nó ít những cái phương tiện này thì sự chấp trước nó ít, cái tôi nó không có đa dạng, bây giờ nó đa dạng quá. Và nhất là ở trong nền văn hóa của cái nước phương Tây, cái tôi đó nó đã được luật pháp bảo vệ bưng bít bằng cái privacy, bằng cái sự tôn trọng. Cho nên mỗi khi mà ai đụng đến nó thôi thì cái tôi đó nó bị đau, bị nhói, bị nhức, bị chương sinh, bị giãn nở, bị co thắt, bị sỉ máu. Rồi trước đây khi mà mình chưa sống với cái nền văn hóa này đó thì những cái mối quan hệ, ví dụ như tới nhà mà không có báo trước, không có hẹn trước, mình không thấy là một cái phiền toái, không thấy là một cái vấn đề gì hết á. Bây giờ mình sống lâu ngày trong đó rồi mình nói trời, cái ông này gì đâu chả biết lịch sử gì, đến đây làm phiền tôi quá. Thì mình gọi điện thoại báo cảnh sát, hoặc là nhà nào mà đậu xe sai vị trí ở bên cái khu vực của mình có thể cảm thấy khó chịu. Bởi vì những cái tôi đó nó được thiên biến vạn hóa, và cái pháp đó nó cũng bị thiên biến vạn hóa, cho nên là cái nỗi khổ niềm đau nó gắn liền với đó. Thì mỗi một cái sự thiên biến vạn hóa của một cái tôi, hay là cái tôi thể hiện qua thiên biến vạn hóa của những cái pháp, thì lúc đó chúng ta thấy là mỗi một cây gai, mỗi miếng chai, rồi súng ống, đạn dược, nó đã được thiết lập song hành. Cho nên chỉ cần nhúc nhích chút xíu là cái này nó nổ tung, mối quan hệ nó bị đổ nát. Cho nên sống ở trong nền văn hóa phương Tây đó, thì chúng ta có cảm giác là mình được tự do trọn vẹn, và mình cảm thấy chấn an như là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc nó chỉ được đong đo tính điểm khi mà mình va chạm với thực tế, với nhiều nghịch cảnh, chứ phải trong lúc mà mình được bình an nhất. Do đó đó là lâu lâu phải xuống núi rồi, bởi vì phải đi xuống núi thử chiêu coi cái tâm linh của mình nó đang ở cái cấp độ nào. Tiếp xúc với những người mà ta không hề biết chi về cái nền văn hóa của phương Tây hay là văn hóa của Mỹ, tức là họ ứng xử theo cái phong tục tập quán của họ mà mình vẫn không cảm thấy trở ngại, thì mình được gọi là vô ngại. Mà vô ngại thì không có khủng bố, đó là cái triết lý của Bát Nhã Tâm Kinh. Không có khủng bố nghĩa là không có khổ đau. Còn khi mà mình tiếp xúc với những cái thứ ứng xử như thế mà mình cảm thấy trời, ông này ông không có vô, không có văn hóa, ông này ông chưa có văn minh, ông này không có lịch sự, ông này tất cả những cái cách thức và lý giải như vừa điêu như thế đều cho thấy rằng là cái tôi của chúng ta nó đang bị chương trình, nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ, có nghĩa là nó chưa có tiến bộ, nghĩa là mình vẫn còn sống với sự chấp trước về cái tôi, về pháp mà chưa hiểu được cái tính chất giả lập, tính chất là giả thuyết của nó. Như vậy là chúng ta vẫn còn bị chạy theo cái vòng xoáy của chủng chủng tướng chuyển, vậy đó mình trở thành bị nó xoay trong trống, nhức đầu đau nhói vô cùng. Vấn đề được Duy Thế Học đặt ra là hai đối tượng là chủ thể nhận thức và các đối tượng của nhận thức đó vốn đều là biểu hiện của tâm. Đây là một trong những cái khó hiểu nhất của Duy Thức Học. Như trong cái phần giảng dạy đầu tiên chúng tôi có đề cập đến đó, sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là thế giới vật chất là do tâm tạo ra, do tâm biến hiện ra. Do đó nó thuộc về cái chủ nghĩa duy tâm. Và do đó nó trái ngược hoàn toàn với học thuyết duyên thể của nhà Phật. Nhà Phật không cho bất cứ một cái duy nào. Sở dĩ các vị tổ sư dùng khái niệm duy thức á, là để tạo cái sự tập trung của chúng ta về tâm quan trọng của thức. Vốn nó có thể làm cho con người thất đi bắt đảo và chuyển thức thành trí đó, nó làm cho con người được an vui lâu dài. Do đó đó, thấy tất cả các biểu hiện của tâm thức ở trên đời sống thông qua cái tôi như là chủ nghĩa nhận thức, và thông qua các cái biểu hiện của đối tượng nhận thức như thế đó, để chúng ta thấy rất rõ cái tính cách trách nhiệm của nhu cầu chuyển hóa đó cần thiết hơn bao giờ hết nếu mình muốn thật sự và muốn có được hạnh phúc một cách lâu dài. Chứ còn mình cho rằng là nó là biểu hiện, tức là do tâm mình tạo ra, thì đó là sai lầm. Dĩ nhiên là có những cái loại vật chất do tâm con người tạo ra. Cái gì mà con người có thể suy nghĩ được là con người có thể tạo ra được. Ví dụ giờ chúng ta suy nghĩ rằng là trong tương lai nó sẽ có một cái viết, và trên cái viết đó nó có cả luôn cái máy vi tính, nó có luôn cả một cái tivi, nó có luôn cả một cái máy thâu, nó luôn có luôn cả máy quay phim, vân vân, và nhiều những cái chức năng khác nữa. Thì các nhà khoa học sẽ có thể làm được việc đó, vấn đề còn là thời gian, điều kiện, tiền bạc, vốn đầu tư, vân vân mà thôi. Như vậy là cái viết đa năng như vừa nêu, nó có thể có ở trên nền tảng tư duy của con người, cũng giống như chiếc máy bay, chiếc trực thăng có được từ cơ sở nhìn thấy con chim, các cánh bay luyện dựa trên sức gió và tạo cái sự thăng bằng ở trên bầu không gian. Như vậy là những cái biểu hiện vật chất đó nó có được cái nền tảng và hệ quy chiếu của tâm, của ý thức, chúng ta thấy thì đó rất là rõ. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng là thế giới vật chất này là do tâm tạo ra thì chúng ta bị sai, sai ngay cái căn bản từ học thuyết duyên khởi của nhà Phật. Rồi nói về cái tôi mà do tâm tạo ra thì nó quá dễ hiểu rồi, vì do nhận thức sai, do vô minh chi phối, do lòng tham, do lòng sân, dĩ nhiên là nó sẽ có mặt, nó có hiện hữu. Và khi chuyển qua hết cái này đó thì các cái biểu hiện ở trên tâm, từ tâm ảnh hưởng đến tâm sẽ không còn nữa. Cái câu cuối cùng đó, của câu bài thứ nhất đó, thử năng biến duy tam, tức là các biểu hiện của tâm thức nó gồm có ba loại thôi. Chữ duy đó tức là chỉ có, không có thứ tư. Thì cái câu thứ tư này nó được giải thích bằng cái câu kệ gồm bốn câu kế tiếp theo trong chữ Hán là: vị dị thục tư lương, cập liễu biệt cảnh thức, sơ a là giả thức, dị thục nhất thiết chủng. Thì bản dịch của chúng tôi thể sở thích lục bát là: năng biến một có tên dị thục, năng biến hai là thức tư lương, năng biến ba sáu giác quan, nhận chân đối vật, tính năng rõ ràng. Chúng tôi đã dịch theo nghĩa, theo cách thức là định nghĩa đó. để chúng ta khỏi phải sử dụng các từ điển mà bạn có thể hiểu được cái nội dung nó muốn ám chỉ ở trong đây là gì. Chỉ có cái từ năng biến là phải giữ lại để nó trung thành với cái bản nguyên tác đó. Thì năng biến á có thể hiểu như là cái sự biểu hiện, biểu đạt, sự thể hiện ra bên ngoài. Thế giới của tâm ý thức nó giàu đa dạng phong phú, bao gồm chỉ có ba dạng thôi. Thì thứ nhất á được gọi là dị thục, gọi là thức dị thục. Dị là khác, thục là chính, là cái sự chín mùi của các hành vi trải qua cái tiến trình của thời gian, là biến dịch của thời gian. Sở dĩ gọi như thế là bởi vì cái tạng thức của con người nó có chức năng chứa nhóm tất cả các hạt giống của hành động. Sau khi một hành động được kết thúc rồi đó, cái ảnh hưởng của hành động đó nó vẫn còn tác động và chi phối đến con người chúng ta nhiều lần. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như nếu đây là một cái viên sỏi và cái bàn này là một cái mặt nước, có thể là chậu nước, thao nước, chúng ta thả viên sỏi đó xuống thì cái tiếng toản tác động ở trên mặt nước đó, nhất là phương diện âm thanh, làm cho cái màng nhĩ chúng ta nhận ra được đây là cái âm thanh dao động của nước tiếp xúc với đá. Và nếu quan sát ở trên mặt nước đó, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái vòng mà chu kỳ lan tỏa ra theo cái vòng của tròn ốc, đến lúc mà mắt mình không còn nhìn thấy nữa, nhưng mà thực ra nước nó vẫn còn tiếp tục lơ tơn và cái độ nó lắng dịu từ. Cái hành động thả viên đá nó đã kết thúc ở 5-7 giây trước à, nhưng mà cái tác động làm cho nước nó bị xoáy tròn theo cái chiều của tròn ốc nó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra đến 5-10 giây sau. Điều đó cho chúng ta thấy rất rõ là có những hành động đã kết thúc, hành động của lời nói, của việc làm, của nét suy nghĩ nó đã dứt rồi, thì cái hậu quả, cái ảnh hưởng tốt và xấu đó nó vẫn trải dài ở trên đời sống của chúng ta và những người khác. Những người ngồi ở trong tù gửi từng trang lịch tại trại giam K20 đó, bị bản án từ 5 năm cho đến 20 năm tù. Hành động giết người, cướp của, mai giới mỗi dâm, buôn bán ma túy, hối lộ, móc quạt, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhân dân, khi bị phát hiện và bị trừng phạt, giam nhốt vào trong tù như thế đó, nó đạt kết thúc có thể là 10 năm trước, 20 năm trước rồi. Mà bây giờ khi bị phanh phui đó, thì họ phải ngồi gỡ lên. Cái hiệu quả của hành động đó nó vẫn tác động chi phối, thì cái đó nó được gọi là dị thục, tức là nó chín mùi trải qua tiến trình của thời gian. Và cái thức duy trì được cái tính cách chín mùi của hành động diễn qua thời gian như thế được gọi là thức kho tàng. Và cái đó là cái biểu hiện thứ nhất của thức. Chúng ta sẽ có hàng loạt những cái buổi học riêng về cái bản chất của thức này ở những bài kệ sau. Loại biểu hiện thứ hai được gọi là thức tư lương, tức là thức mạt na. Nó có chức năng chính là chấp trước, nhận thức, đánh giá, suy lường dựa trên các cơ sở của các cái phương pháp khoa học như là loại suy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch. Cứ khi thì sử dụng một trong bốn thứ này, khi thì hai, khi thì ba, khi thì cả bốn. Và đến lúc đó, nó cũng chẳng cần dùng đến bất kỳ một cái phương tiện của bốn cái điều vừa nêu, nó vẫn có thể nhận định đánh giá. Và do đó nó có khả năng bị sai. Thì cái chức năng đánh giá sai lầm, chấp trước, ái nhiễm, hệ lụy, rắc rối, khổ đau, bế tắc thì được gọi là chức năng hoạt dụng của thức A-lại-da. Và đây là đối tượng chuyển hóa tâm thức quan trọng nhất của tất cả các hành giả Phật giáo, và đặc biệt là các hành giả theo môn di thức học này. Tức là phân tích ra bộ môn tâm thức học là chủ yếu để chúng ta thấy rõ được các dây mơ rễ má của mạt na thức để chuyển hóa nó. Trong khi đối với Aliya thức, tức là thức kho tàng đó, chúng ta thấy rằng là các hạt giống nó được gieo trong đó, nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng chi phối chúng ta, để chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức. Mà không, về sau này đó, khi nhận diện và muốn quay đầu đó, đôi lúc nó cũng đã quá muộn màng, quá trễ lắm rồi. Nhất là chúng ta phải trải qua một thời gian mất đi cả bao nhiêu năm. Ở Việt Nam đó, thì hầu như là tỉnh nào cũng có một nhà tù. Có ba nhà tù lớn nhất ở miền Nam đó, nhà tù Phan Thiết, với số lượng phạm nhân 8.770. Nhà tù thứ hai ở Tiền Giang, với số lượng phạm nhân là 3.580 mấy vị. Nhà tù thứ ba là ở Bến Tre là 1.850. Các nhà tù ở các tỉnh khác đó có thể là từ vài trăm cho đến 1.000, là chuyện rất thường. Và khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có nhà tù. Dù là những nước là hòa bình nhất, bình an nhất, vẫn có nhà tù. Vì lòng tham, lòng sân, lòng si, những cái chấp trước của mặt na thức đó, nó thể hiện một cách ngấm ngầm hay cụ thể, đó làm cho con người bị rắc rối, và cuối cùng người ta phải bị trừng phạt ở trong nhà tù. Cho nên đó là nghiên cứu về tâm thức học là phải đặc biệt quan tâm về cái tính duy trì cái chức năng hạt giống của hành động qua thức Aliya, và các cái tác dụng tiêu cực của thức mặt nạ, để chúng ta mới làm chủ và chúng ta vượt qua được chúng. Trong khi đó, cái loại nhận thức thứ ba được gọi là thức giác quan, bao gồm cái nhận thức của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì những loại thức này đó được định nghĩa ở câu cuối cùng, đó là nhận chân đối Phật, tính năng rạch ròi. Tức là con mắt đó, nhìn thấy màu sắc, hình thù, vóc dáng. Lỗ tai đó thì nghe các loại âm thanh, các âm vực, các âm ba của con người, của chủng loại, vân vân. Thậm chí đó là âm ba nào chúng ta biết đây là âm ba của người BD, chúng ta biết liền. Nghe cái giọng kiều kiều khò khào, giọng nữ thì không ra nữ, giọng nam không ra nam, thì chúng ta biết là nó không phải là nữ tính hay là nam tính, mà là một cái lẫn lộn hay là cái phối hợp giữa hai cái, một cái rất là sạch sỏi. Còn lỗ mũi, chúng ta có thể tiếp xúc với tất cả các mùi, mùi hương hay là mùi thối, mùi thích hay là mùi diễn, vân vân. Lưỡi tiếp xúc các vị cũng vậy, thân xúc chạm thì cứng mềm, thích không thích. Rồi các ý niệm tư duy theo những cách thức khác nhau. Do đó cái tính năng về phân tích nhận chân đối Phật được gọi ở trong duy thức học đó, đó là liễu biệt cảnh thức. Nó làm cho chúng ta phân tích một cách rõ ràng, rạch ròi theo cái tính năng của từng giác quan. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà chúng ta tu tập mà đạt được cái trình độ viên thông như các giác quan đó, như là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì chúng ta có thể thỉnh thoảng sử dụng như là nghe thấy. Là hai cái nó liên đến với nhau. Hoặc là con mắt có thể thấy, con mắt có thể nghe và lỗ tai có thể thấy. Rồi các hoạt dụng như thế nó có thể liên đế với chức năng, để làm cho chúng ta có thể có một cái đời sống thoải mái hơn khi chúng ta sử dụng được cái tính liên đế của chúng. Chúng ta có thể nêu ra một cái ví dụ căn bản về ba loại biểu hiện của thức này qua một cái hình ảnh ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ là một cái căn nhà có một cái cửa cái thôi, tức là cửa chính ra vào, và bảy cái cửa sổ. Nếu chúng ta dùng tất cả các cái cửa kính làm cái cửa chính và cửa sổ đó, bật một cái đèn lên, thì quan sát cái căn phòng này từ các phương hướng đó, chúng ta sẽ thấy và có cảm giác rằng là giống như mình đang có bảy ánh sáng. Nếu cái cửa cái đó mình để một cái tấm màn màu vàng, chúng ta thấy nó màu vàng. Mỗi cái cửa sổ còn lại đó chúng ta để một màu khác nhau, chúng ta có thành 7 màu khác nhau, cộng với cái cửa cái là thành ra 8 màu. Chứ là tưởng rằng như là đang có 8 ngọn đèn phát sáng ở trong căn nhà. Trên thực tế là chỉ có một ánh sáng duy nhất mà tùy theo cái tính năng màu sắc cái cửa mà chúng ta tiếp nhận nó bằng quang học rằng nó có màu ABC. Thì cũng tương tự như thế, nó chỉ có một cái nguồn tâm thức thôi. Nhưng ở con mắt đó, nó gọi là thấy, ở lỗ tai thì nghe, ở lỗ mũi thì ngửi, ở lưỡi thì nếm, ở thân là xúc chạm, ở ý đó là nhận thức đánh giá, tư duy. Và còn hai loại quan trọng ít được tâm lý học, ngay cả tâm lý học hiện đại đề cập đến, đó là mạt na và alaya. Nếu mạt na được gọi là một cái tên chấp hữu, cái tên tạo ra những rắc rối trong cuộc đời về phương diện cảm xúc, nhận thức, hành động cho mình và cho người, thì alaya là một cái kho tàng trung tính, nó chứa hết tất cả những hạt giống, những tiềm năng, những khuynh hướng vân vân của hành động khi con người tạo ra, thì nó tồn tại với dạng sống của thói quen, hay là tạo ra sống của khuynh hướng, lập trường, cá tính vân vân, và nó không bao giờ mất với con người. Cho nên lúc nào con người đã chuyển hóa hết tầng gốc rồi của nó thì nó mới được thay hình đổi dạng một cách trọn vẹn. Thấy tất cả các loại thức như vừa nêu đó, nó chỉ là một biểu hiện của tâm thức và nó có tính năng khác nhau, thì chúng ta cần phải chuyển hóa làm sao biến hết các hoạt dụng của thức thành trí, thì lúc đó hành giả được gọi là một người đã tu tập được thành công. Thì cái trọng tâm của hai bài kệ đầu này nó giới thiệu chúng ta bao quát về 8 loại hình thức, mà trong kinh Tạng Pali đó chỉ có đề cập đến 6 thức thôi. Là thức mặt na không có, thức alaya không có. Chúng ta thấy một trong những lý do để cho mình phải tin có cái thức thứ 8, ít nhất là về phương diện chức năng hoạt dụng đó, là phương diện kiếp. Cái gì nó tạo ra sự tích tụ và trí nhớ, nó phải có một cái kho tàng để giữ, chứ không nó rơi rớt hết tất cả những gì chúng ta đã làm hoặc là những gì người khác làm đối với chúng ta. Có những người có những cái chứng bệnh vong ngã, tức là quên đi mình, do một cái biến cố tai nạn nào đó, là do bị ức chế thần kinh, không còn nhớ được bản thân mình ấy, thế mà các hành động do người đó tạo ra một cách vô thức hay là hữu thức, cố tình hay là vô ý, tốt hay là xấu, vẫn đeo đuổi người đó như bóng không rời hình, như tiếng vang không rời khỏi âm thanh. Thì nhờ như vậy mà con người mới có được cái ký ức về quá khứ. Và những người bị mất trí như thế, thỉnh thoảng khi được tái phục được chức năng đó, thì họ sẽ nhớ lại một cách vanh vách thôi. Chúng tôi đã có dịp đi thăm viếng rất nhiều trung tâm tâm thần. Và tại đây chúng ta thấy là có hai loại bệnh nhân tâm thần. Một loại bệnh nhân bẩm sinh, tức là khi mới sanh ra là đã bị hư những cái chức năng nhận thức, không biết mình là ai, không biết tuổi, không biết tên, không biết đến cảm xúc của mình đó. Còn loại thứ hai nó thuộc về biến cố, ví dụ do thất tình, thất nghiệp, nỗi đau, bức xúc, căng thẳng, làm việc quá mức, nó làm đến, nó tạo ra một cái rối loạn về chức năng nhận thức, và cuối cùng người đó không còn biết mình là ai nữa. Thì đối với cái dạng tâm thần thứ hai này đó, có thể phục hoạt lại. Do đó mục đích của việc đi từ thiện trong Phật giáo không chỉ đơn thuần mà dừng lại từ thiện, mà làm thế nào đó để giúp cho các đối tượng này có cơ hội để tiếp cận với Phật pháp, thì họ sẽ phục hồi lại từ từ. Chúng tôi thường vào những nơi này để giảng, có người nói ông này không biết ông có điên không, giảng cho tâm thần sao nghe được. Đừng tưởng như thế, tại bởi vì mỗi một con người nó có một cái trường sinh học. Trường sinh học tâm thức nó tỏa ra, và chúng ta tỏa ra cái trường sinh học tâm thức của mình thông qua ngôn ngữ để tạo ra một cái sự tập trung cao độ. Và trường sinh học tâm thức đó nó tạo ra những luồng sóng tâm. Cho nên dầu cho các cái đài radar của những người tâm thần nó bị hư chức năng rà, nhưng cái luồng sóng trường sinh học của chúng ta phát ra nó vẫn không bị mất, nó vẫn có thể tác động chi phối ảnh hưởng ở một phương diện mà dầu không lớn lắm, ít nhất nó vẫn có tác động. Thì với niềm tin như thế đó thì nó có thể hỗ trợ cho những người bị tâm thần do một biến cố có thể phục hoạt lại. Ví dụ họ nghe một cái câu gì đó họ tâm đắc thôi, là họ có thể thay đổi cuộc đời của họ. Chúng tôi tiếp xúc một số người, cho đó có một cô phụ nữ, cô nói: thầy ơi, thầy xin cho mấy ông quản lý này cho em về nhà, em cưới mấy ông Mỹ Tây. Rồi cô ta nói tiếp luôn: Mỹ Tây đẹp trai lắm, giàu lắm, sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời. Thì mình nghe cô nói đó, mình biết là cô này bị tâm thần, bị thất tình. Và có thể là người tình của cô ta là một người không phải là Tây, có thể là một người Việt Nam, với rất nhiều người lời hứa đẹp, mà cuối cùng không làm được điều gì cả, trở thành là một kẻ sở khanh, là kẻ phụ tình, phụ bạc gì đó. Cho nên là cái ấn tượng mà dẫn đến nỗi đau và cái bế tắc về cảm xúc đó đã làm cho người này bị mất khí, đi dại. Và trong đầu của người đó chỉ còn một cái mơ ước rất đẹp, đó là phải mà tôi có được một cuộc tình. Cuộc tình đó là một ông Tây nào đó rất dễ thương, rất đàng hoàng, rất lịch sự, rất là chung thủy, hơn là những người Việt Nam mà tôi gặp. Cái hình ảnh đẹp đó nó còn giữ hoài, cho nên bất kỳ gặp một người nào, cô tâm thần này chỉ nói một điều duy nhất, đó là tình yêu. Tình yêu mà cô ta chưa từng có. Thì cái sự bị chai lì cảm xúc và hư chức năng về nhận thức này đó, nó có thể phục hoạt được. Nếu chúng ta có cơ hội gần gũi tiếp xúc, chia sẻ, giải thích để làm sao cho cái ức chế về cái phụ bạc về tình yêu đó, nó không phải là cả một bầu trời của hạnh phúc. Và khi mất cái hạnh phúc do mất tình yêu gây ra, cô ta vẫn có thể tiếp tục có được hạnh phúc về các phương diện khác, thậm chí ngay phương diện tình yêu. Thì lúc đó cái chức năng này nó sẽ được phục hoạt lại từ từ. Cho nên sau vài năm đó, tại các trung tâm này cũng có những người được tái hồi gia, bởi vì họ đã bình phục lại. Ví dụ do ăn tình cờ những cái loại thực phẩm nào đó nó có hỗ trợ về thần kinh, ví dụ như là ăn bí sợ vân vân, hoặc là sống trong một không gian yên tĩnh, rồi tự động những cái rối loạn về nhận thức, những cái rối loạn về cái tôi đó nó được điều chỉnh, thì người đó sẽ trở thành một người bình thường. Thì ngay cả trong những cái tình huống bị tâm thần như thế đó, cái hoạt dụng chấp trước của mạt na nó vẫn duy trì và nó đeo đuổi con người ta một cách rất là bền bỉ. Và các hoạt dụng của Alaya để duy trì các hạt giống và các năng lực của hạt giống đó về phương diện ảnh hưởng tiêu cực tích cực vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khi đó đó, đối với người bất trí đó, thì các hoạt dụng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm, ý nhận thức biết nó vẫn còn y nguyên. Như vậy là hai hoạt dụng căn bản nhất, đó là mạt na và ý thức, nó bị trục trặc thôi, còn các giác quan khác vẫn còn. Cho nên nhìn ông thầy tu vẫn biết là ông thầy tu, họ nói là thưa thầy đàng hoàng, và nghe mình nói thì họ vẫn cảm nhận được. Cho nên đó là chúng ta thay đổi một thói quen là đi làm từ thiện, đừng đơn thuần là từ thiện. Dĩ nhiên cái mục đích của mình không phải là đổi đạo, mà mục đích là làm sao để thông qua cái việc mà thiết lập cái tình đối với những người bất hạnh đó, thì mình có thể chia sẻ thêm giá trị Phật pháp, thì cái giá lệ lạc đó nó mới thật sự là lớn. Chứ còn nếu mà làm từ thiện thì mình làm sao làm bằng các cái tổ chức từ thiện quốc tế, họ có ngân quỹ, họ có chính sách, họ có các phương tiện hỗ trợ, họ có các công cụ, còn mình đó thì làm sao bằng được. Cho nên cộng thêm yếu tố của việc mà bố thí pháp đó, thì chúng ta sẽ mang được lợi lạc cho nhiều người hơn. Vậy đó, tóm lại đó là ba hoạt dụng của tâm thức Alaya như là một kho tàng, mạt na như là một cái kẻ thủ kho, sợ mất của, bám víu, chấp trước, bảo thủ, tước đoạt, tư hữu hóa, rồi mâu thuẫn, va chạm, xung đột, bạo động, nổi loạn, chiến tranh và các hoạt dụng của các giác quan vân vân sẽ đều phát xuất từ một nguồn tâm thôi. Tâm chánh hay tâm tà thì nó tạo ra hạnh phúc hay khổ đau. Cho nên là để giải quyết tất cả những bế tắc thì các hành giả của ngành tâm thức học trước nhất phải xem cái tôi nhận thức như là một chủ thể, chỉ là một cái tổ hợp, và các đối tượng nhận thức tức là thế giới nhận thức bao gồm các sự vật, hiện tượng, thiên hình vạn trạng, nó cũng chỉ là một sự giả lập mặc định chứ không phải là của ta hay là chính bản thân ta một cách vĩnh viễn. Thì lúc đó là mọi sự chấp trước và tiến trình chấp trước nó sẽ được tách ly, và do đó hành giả sẽ được an vui và hạnh phúc. Thì cái buổi đầu tiên chúng ta kết thúc tại đây. Nó là một cái ngành học đi về chiều sâu của tâm thức, cho nên nó hơi lạ chút xíu. Và nếu như mà chúng ta chịu khó đó, vượt qua được những cái giới hạn, cái khó khăn của ngôn ngữ, văn phạm, câu từ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ngành duy thức học Phật giáo nó là một cái ngành là chuyển hóa tâm thức rất là quan trọng, mà có ý nghĩa cho đời sống sinh hoạt hàng thời nghiệp của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ còn lại khoảng ít thời gian để nhắn đáp. Thì xin quý thầy cô tri thức mạnh dạn nêu những cái câu hỏi về chủ đề vừa nêu hay là bất kỳ những vấn đề gì quý vị có thể thấy cần chia sẻ. Chúng tôi xin cập câu hỏi, một vị vừa nêu ra là mặt nào thức có phải là cái ngã hay không? Ngã là một tiến trình chấp trước, và nó có mặt á, không phải chỉ đối với thức mặt na, mặc dù cái trọng tâm, trọng lực nó nằm ở mặt na, các phương diện còn lại đều có thể dẫn đến sự chấp trước. Ví dụ như mắt mà thấy cái gì và đam mê đó, nó vẫn có thể dẫn đến sự chấp trước, thì cái đó vẫn được gọi là chấp. Cho nên cái tiến trình của sự chuyển hóa đó không chỉ là nằm ở mặt na, mà nằm ở chỗ là tháo dỡ tất cả những sự dính mắc đối với bất kỳ cái gì mà chúng ta đang sống, đang có hoặc là đang không có đối với nó.
Mấy sau này trước con không biết gì Phật pháp, thì con cũng là một con người bình thường, có chồng có con, nhưng trước con bị thất nguyền á, nó bị câm và biết. Rồi giờ con cũng hy vọng đưa qua đây để mà có nền y học của Mỹ nó chữa trị, nhưng mà nó cứ dị hoài, nó bị câm thiết, thành ra cái đầu óc của con á nó bị suy tư, bị về thằng bé á. Ở thật ấy, cũng như con nhiều khi suy nghĩ buồn rầu nó cứ ngấm ngầm trong con người của mình, thành ra đi đâu mình cứ cũng như mất tiền hay đó. Nhiều người nói chuyện mà mình không có tỉnh á, mình mới bị vấn đề của đứa nhỏ đó làm cho thần trí mình nó mê man. Rồi có một bữa hôm con quá suy nghĩ từ vấn đề này tới vấn đề kia, cái con nói chuyện phát cũng như mình phát như điên lên vậy đó. La lối rồi cái mấy ông xã con mới chở con vô nhà thương. Rồi con ở nhà thương con cũng kêu bằng thần trí bị điên đảo rồi. Rồi khi nó thấy con la lối chục tấm hết đến thằng bé tưởng nó ấy đó, nó hại con mình này kia đó. Thành ra nó nhìn con nói sắp sửa chết. Mình cứ tưởng tượng vậy đâu mà thấy là người này, nhưng mà trong lúc thần trí mình nó còn tỉnh nữa, nó sắp sửa chết. Rồi cái nó mới đưa dẫn vô cái chiếc thầm kêu bằng Unicare đó. Nó chích cho mũi thuốc. Nhớ vậy đó, cái nhà cái mũi thuốc mà nó làm cho mình đêm nay ngủ được một đêm trong nhà sư. Tới chừng sáng dậy thì cái y tá nó mở cửa phòng ra, nó kêu ra dùng sáng thì cái thằng hàng tiếng sẵn là nhờ cái mũi thuốc và là cái đêm ngủ được đó, bị mất ngủ nhiều đêm mà khiến cho mình bị kêu bằng cũng như hắt điên vậy đó, hành phí không còn nữa, nhưng mà nhờ cái mũi thuốc đó không biết nó có chích nữa, rồi nhờ đó vài tiếng đồng hồ sau cũng được cái sáng sớm thì tỉnh trí ta cũng trả lời mình.
Cái sự kiện mà của cô vừa nêu đó nó là một điều rất là đáng đáng tiếc và cũng rất là đáng thông cảm để chia sẻ. Ở gần chùa Giác Ngộ chúng tôi đang ở đó thì có một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, thì bà có một đứa con nuôi, bà không có con, có đứa con nuôi, và đứa con nuôi này là bị tâm thần từ lúc mà bà mới sinh về được mấy tháng đó. Từ khi nó lớn lên bà mới phát hiện ra nó là tâm thần. Nay là 30 tuổi mà cái hình thù chỉ có khoảng chừng một thước mốt, thước hai, không nói được, không đi được, không tự làm cho mình gì được hết, mà tất cả phải có sự chăm sóc. Thì kể từ khi mà thể hiện tình thương với đứa bé này rồi thì bà không còn tu tập gì được hết đó. Tức là bà bỏ đi chùa, bỏ làm việc thiện, tình thương đổ vô 100% vào đứa bé. Nhưng mà cũng không thể nào làm cho tình trạng của đứa bé nó khác hơn được. Rồi cái nghiệp lực của đứa bé này nó lớn, nặng đó. Cho nên cái tình trạng mất trí và nó bị trì độn như thế đó, nó chỉ hứng lấy cái tình thương và sống lây lắc hết cuộc đời này. Để hy vọng ở đời kiếp sau nó có thể thai và tái sinh ra một cái đời sống mới, thì hòa mai thì có thể có sự chuyển hóa. Thì chúng tôi mới khuyên bà đó, bây giờ cái tình thương của bà đối với đứa bé đó nó không giải quyết gì nỗi đau của đứa bé vốn đang có, như là một cái thực tại, mà nó có thể có như là hậu quả của một cái gì đó trong quá khứ. Thì bây giờ bà cứ lo làm các việc bình thường và cứ xem đứa bé này cũng giống bao nhiêu là đứa bé bất hạnh khác vậy đó, để tách ly cái sự chấp trước về tình thương ở trên cái đứa mà mình thương. Tình thương mà nếu mà mình không biết cách chăm sóc nó đó thì nó dẫn đến cái tiến trình tư hữu hóa và xem nó như là cái của mình, mà cái đó được Phật gọi như là chấp ngã. Thì dĩ nhiên là đối với những người tại gia đó thì chúng ta cần phải có một cái mái ấm với những tình thương giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái. Nhưng nếu mình đi quá đà cái tình thương cho phép đó đó thì sự chấp trước nó có thể làm cho mình bị khổ đau, mà bản thân của tình thương đó nó không giải quyết được vấn đề gì đối với đời sống. Cho nên nếu tình thương nó diễn ra đối với mình thì mình cần phải suy nghĩ và đổi cách thế của tình thương. Chứ tôi mới khuyên bà là hãy đem đứa bé đó vào những cái trung tâm tâm thần và bại liệt. À, hiện nay tại Sài Gòn nó có rất nhiều chùa làm việc đó, để người ta có cái phương pháp chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Và bà khỏi phải mất thời gian 24 giờ trên một ngày để lo việc này, mà bà có thể làm được các công việc xã hội lợi ích nhiều nữa. Thì mỗi tuần bà có thể bỏ ra một ngày, hai ngày để đi thăm, thì tình thương đó nó vẫn được hàn gắn. Và những cái công việc trước đây bà từng làm dấn thân Bồ Tát Đạo đó, nó không bị trở ngại mất đi, thì phước đức nó gia tăng, thì nghiệp có thể được chuyển. Còn kể từ khi bà thương đứa bé này 30 năm rồi, bà mất hết tất cả những phước báo và công đức, bởi vì không còn điều kiện để, không còn thời giờ để đầu tư và lo cho những người khác. Thì bà đã nghe lời khuyên của chúng tôi và đã gửi đứa bé đó vào một ngôi chùa, trung tâm bại liệt và tâm thần. Thì kể từ đó thì thấy tâm của bà rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn. Làm như thế không có nghĩa là bà đã mất đi cái tình thương đối với đứa bé. Chúng ta phải học theo cái tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là làm thế nào để gieo rắc cái hạt giống của nhổ lên khổ đau và mang lại an vui. Cái đó nó mới đúng đạo lý. Còn tình thương mà không nhổ lên được khổ đau mà cũng không mang lại an vui đó, thì tình thương đó là tình thương bị đắm và lụy. Và tình thương đó, đó nó có mang yếu tố của thức mặt na rất nhiều. Và do đó nó càng thương, càng chăm sóc, càng lo lắng đó, thì chúng ta không thể giải quyết được cái tình hình bi đát mà đứa con mình có thể đang vấp phải. Do đó mình tháo gỡ bớt cái sự vướng lị về đứa con đó, thì mình vẫn chăm sóc nó một cách bình thường, rồi lo lắng công việc gia đình, công ăn việc làm, giao tế xã hội. Và chúng ta biết rằng là mỗi một người đó sống với các cái hệ luận của nghiệp, và cái tác dụng của nghiệp đó nó có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay là 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Nó giống như khi nãy chúng tôi đưa một ví dụ hòn đá rơi xuống cái chậu nước, cái tác động lăn tăn nhiều hay ít là nó tùy theo cái điều kiện, cái độ chọi đá mạnh hay là nhẹ, nó kéo dài hay ít nó lại thuộc vào cái đó. Cho nên hiểu được rằng là mỗi một chúng sinh, trong đó có mình và những người thân người thương đó, đang sống ở trên một cái trục xoay của nghiệp, chúng ta sẽ biết cách để giúp, là giúp làm sao để tháo gỡ cái phần nghiệp của người đó. Còn nếu mình đổ dồn hết những cái tâm tư vào cái đó như là chính bản thân mình, thì cái sự mà đau dẫn đến gọi là quên mất được chính mình, trở thành như là khờ dại, có thể dẫn đến tâm thần, thì đó là cái điều rất là đáng tiếc và chúng ta cần phải thay đổi. Thì từ cái câu chuyện này, chúng tôi xin đề nghị là cô có thể thay đổi cái cách để chăm sóc cái đứa con, chăm sóc bằng cách là mình thương nó, cũng lo lắng cho nó. Mình có thể nhờ một cái người vú nuôi,